đa tạ tiền bối. Một lát sau, Lâm Ước vừa lòng thỏa ý rời đi, đối với Tần Tu tôn kính cũng đạt tới trước đó chưa từng có tình trạng. Thẳng đến Lâm Ước đi xa, một mư cờ ta y bên cạnh nhìn xem Tô Nguyệt Nhi mới nhịn không được hỏi, chủ nhân, ngươi vì sao a đối hắn như vậy tốt? Về sau ngươi liền hiểu. Tần Tu nhấp một ngụm trà, cũng không có giải thích dự định, mà là cầm lấy bút lông, tiếp lấy tiếp tục viết. Tô Nguyệt Nhi bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục bày ra kệ hàng bên trên linh khí. Thiên địa cực ném một cái, không thể quên chiến tranh. Thử liên quan bá vương hơi, đem hiên miệng quang vinh. Lúc mệnh chính là sai lớn, bỏ đi trên biển được. Liên ga không được tiến, uống ngựa không gì còn. An đắc nghệ thiện xạ, một tiễn rơi mau đầu. Khi một chữ cuối cùng rơi xuống, mênh mông linh khí tụ đến, tràn vào mặt giấy, sinh ra rất nhiều dị tượng, thậm chí huyễn hóa ra một đạo bạch đi tung bay bóng dáng, phảng phất trong thơ hình tượng đang ở trước mắt. Thấy thế, Tần Tu hài lòng nhẹ gật đầu, lại lấy ra một tờ giấy trắng, bất quá lần này không phải viết chữ, mà là làm họa. Trong lúc vô tình, kim ô lặn về phía tây, nguyệt thỏ dâng lên, bóng đêm lặng yên giáng lâm, thẳng đến hoa thanh linh gọi hắn ăn cơm thanh âm truyền đến, mới rốt cục dừng lại. Chủ nhân, ngươi tại họa cái gì? Tô Nguyệt Nhi hiếu kỳ lại gần đầu, a, đây không phải ta sao? Họa bên trong là một cái rơi đầy tích tuyết sân nhỏ, có thạch đỉnh, có hoa vườn, có hồ nước, còn có ba đạo bóng dáng, theo thứ tự là Tần Tu, Tô Nguyệt Nhi, hoa thanh linh. Nhìn kỹ lời nói hội phát hiện, chính là bọn hắn hiện tại ở lại địa phương. Nguyên lai chủ nhân họa họa vậy lợi hại như vậy, có thể cho ta đơn độc họa trương chân dung sao? Tô Nguyệt Nhi hai con ngươi hơi sáng, tràn ngập mong đợi nhìn xem Tần Tu. Tần Tu, ngày mai đi, ăn cơm trước, khu khụ. Tốt, chủ nhân nhưng không cho đổi ý a. 3. Khuyển ngũ trùng điệp ngã trên mặt đất, hai mắt thất thần, mất đi rực rỡ, một bộ bị chơi hỏng biểu lộ, ở tại bên cạnh, Khuyển Lục cũng giống như thế. Đáng chết. Triệu Thanh Quân sắc mặt khó coi, âm trầm như nước. Vốn cho là chỉ muốn mạnh mẽ siêu hồn liền có thể đạt được đáp án, kết quả không nghĩ tới hai người linh hồn lại bị từng dở trò, cường như Triệu Thanh Quân đều không có cách nào thăm dò. Bất quá Triệu Thanh Quân cũng không phải là toàn không có thu hoạch, có thể khẳng định là, đối Khuyển Ngũ, Khuyển Lục linh hồn động tay chân ra hỏa, cùng đoạn thời gian trước điều khiển dê tộc yêu tu cái kia tồn tại là cùng một cái người. Nói một cách khác, chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nhất định phải nhanh điều tra ra đến cùng chuyện gì xảy ra. Mắt nhìn nằm trên mặt đất Khuyển Ngũ, Khuyển Lục, Triệu Thanh Quân chau mày. Đã siêu hồn vô dụng, đây chỉ có thể dùng những phương pháp khác, may mà bởi vì linh hồn bị từng dở cho duyên cớ, Khuyển Ngũ Khuyển Lục cũng không có trực tiếp biến thành ngớ ngẩn. Ngày hôm sau, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây. Tu luyện một đêm Lâm Ước không chỉ có không có cảm thấy mỏi mệt, ngược lại tinh thần mười phần. Ngày hôm qua sau khi trở về hắn lập tức ăn khỏa tiểu bồi nguyên đan, thuận lợi tấn cấp luyện khí cảnh tầng 2, thực lực tăng vọt, bất quá có kinh nghiệm lần trước về sau, Lâm Ước rất là biết điều, không tiếp tục xuất hiện đụng đầu loại này làm cho người dở khóc dở cười sự tình. Cô. Đúng lúc này, Lâm Ước bụng văng lên. Mặc dù đã chính thức bước vào tu tiên đạo lộ, nhưng Lâm Ước còn lâu mới có được đạt tới tích cốc trình độ, như cũ nhất định phải ăn cơm. Mở ra tủ lạnh, bên trong không có cái gì, trong khoảng thời gian này hắn một mực xin phép nghỉ ở nhà, ngoại trừ chạy bộ cùng tìm Tần Tu bên ngoài, cơ hồ không có ra ngoài qua, chứa đựng đồ ăn sớm đã bị ăn sạch. Ra đi mua một ít ta. Nghĩ như vậy, Lâm Ước mặc quần áo tử tế dày, đi vào phụ cận siêu thị. Từ khi xác định tu tiên là chân thật tồn tại về sau, Lâm Ước liền không có ý định lại tiếp tục về đi làm việc nhiều, không có trích phần trăm coi như xong, lão bản nghỉ ngơi hắn tăng ca, không nhà không xe. Tuổi còn trẻ liền đại lượng dụng tóc, nơi nào có tu tiên vui sướng. Dù sao làm lập trình viên trong vài năm, Lâm Ước vậy góp nhặt không ít tiền tiết kiệm, đầy đủ trong thời gian ngắn duy trì sinh sống. Chờ tu vi tăng lên, còn cần lo lắng không có tiền. Sau 10 phút, Lâm Ước mang theo lớn lớn nhỏ nhỏ chứa đầy áp thức ăn cao y túi đi ra siêu thị, chuẩn bị đường cũ trở về. Đồng nhiên, một chiếc xe vận tải tại chuyển biến lúc không cẩn thận trượt, mất đi khống chế, hướng phía bên cạnh người đi đường đạo chúng đi, nơi đó. Một đứa bé trai chính sững sờ đứng tại chỗ, tựa hồ còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Cho dù xe hàng lái xe điên cuồng phanh lại, nhưng quán tính như cũ đẩy xe hàng không ngừng tiến lên. Nguy hiểm. Lâm Ước thề, hắn tuyệt đối không phải loại kia ưa thích thấy việc nghĩa hăng hái làm người, nhưng khi thấy xe hàng phóng tới tiểu nam hài lúc, Lâm Ước vô ý thức vứt bỏ trong tay cao y túi, thả người vọt tới. Bá. Mắt thấy lấy xe hàng sắp đâm vào tiểu nam hài trên thân, một đạo tàn ảnh trong nháy mắt hơi qua. Đem tiểu nam hải mang đi, mà xe hàng tại đụng vào ven đường bùn hoa sau vậy rốt cục cũng ngừng lại. Lỗ mãng. Nơi xa, nữ tử thanh âm hoảng sợ vang lên, thất tha thất thểu chạy tới, thẳng đến trông thấy tiểu nam hải bị Lâm Ước ôm vào trong ngực bình yên vô sự lúc mới thở phào nhẹ nhõm. cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta nhà Lỗ Mãng. Nữ tử lệ nóng doanh trọng, kích động nói năng lộn xộn. Nàng làm sao vậy không nghĩ tới, mình chỉ là túi đầu chơi hội điện thoại, thiếu chút nữa cùng con trai thiên nhân vĩnh cách. Ách! Không cần cảm ơn, hẳn là. Vung xuống tiểu Nam Hải, Lâm Ước chất phát nói. Ba ba ba. Tốt lắm. Chung quanh mắt thấy cảnh tượng này người qua đường nhao nhao vỗ tay, thậm chí còn có người ghi chép video. Thấy thế, Lâm Ước có chút lo lắng, tranh thủ thời gian nhặt lên trên mặt đất túi thức ăn tử, vội vàng rời đi. Chương 21, Hồng tụ thiêm hương. Thằng đến mở cửa, tiến vào trong phòng, xác định không có người cùng lên đến về sau, Lâm Ước mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì tối hôm qua vừa mới tấn cấp luyện khí cảnh tầng 2, còn chưa kịp thích ứng, bởi vậy trước đó lao ra cứu tiểu Nam Hải lúc liền Lâm Ước mình vậy không nghĩ tới tốc độ thế mà nhanh như vậy, kém chút khống chế không nổi quăng bay ra đi. Đây cũng là Lâm Ước vội vàng rời đi hiện trường nguyên nhân, nếu là bị người qua đường đập tới hắn dung mạo lưu lại chứng cứ liền phiền toái. Hy vọng không có việc gì. Mặc dù có chút đau đầu, nhưng Lâm Ước cũng không hối hận cứu tiểu Nam Hải, để hắn trơ mắt nhìn đối phương chết đi, Lâm Ước là tuyệt đối làm không được. Vứt bỏ cái này chút loạn thất bát tao ý nghĩ, Lâm Ước lấy ra đồ ăn, bắt đầu nấu cơm, hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian nhét đầy cái bao tử, sau đó tu luyện. Chỉ chốc lát sau, Lâm Ước ăn uống no đủ, hơi hoạt động một chút gân cốt, tiến vào trạng thái tu luyện. Lần này, Lâm Ước không có phục dụng tiểu bồi nguyên đan, hắn biết rõ, đối tu tiên giả tới nói đan dược chỉ là phụ trợ phẩm, trong thời gian ngắn ăn quá nhiều có lẽ có thể tăng lên trên diện rộng tu vi, nhưng vậy rất có thể hội sinh ra tác dụng phụ, đối tu luyện tạo thành ảnh hưởng. Cho nên, Lâm Ước quyết định thanh còn lại 19 khỏa tiểu bồi nguyên đan lưu đến về sau đột phá lúc tái sử dụng. Mà giờ khắc này, Lâm Ước không biết là, hắn anh dũng cứu tiểu Nam Hải video đã bị một cái trùng hợp qua đường, quay chụp VL0G blog ghi lại, đồng thời chuyển đến trên mạng. Vì làm người khác chú ý, vị này có được mấy chục ngàn phấn tiêu blog cố ý lấy cái khoa trương tiêu đề. Chấn kinh. Vào đông ấm áp, tiểu tử không để ý sinh tử, động thân cứu 6 tuổi cậu bé. Video tuyên bố nửa giờ. Lục tục ngao ngoe bắt đầu xuất hiện bình luận, vừa mới bắt đầu, mọi người đều tại tán dương tiểu tử dũng cảm, nhưng rất nhanh liền có người phát hiện không đúng. Ngồi tại mộ phần quất tịch mịch, cái video này là máy tính hợp thành A. Nhân loại có thể chạy nhanh như vậy. Đúng quần dấu lôi, ta cũng cảm thấy có vấn đề, quá khoa trương, trừ phi là siêu nhân. Lọt vào chất vấn, góc lập tức phản bác, đây là ta buổi sáng hôm nay trong lúc vô tình đập tới, tuyệt đối không phải máy tính hợp thành. Ha ha, khi chúng ta là ngớ ngẩn sao. Mình mở to hai mắt thấy rõ ràng, cái kia là nhân loại có thể làm đến. Trong video, xe hàng sắp đến đem đụng vào cậu bé lúc, tiểu tử chí ít cách xa nhau xa mười mấy mét, kết quả một giây sau, tiểu tử trực tiếp ôm cậu bé né tránh xe hàng, dù cho chậm thả gấp hai như cũ thấy không rõ cụ thể động tác, e là cho dù là đương kim thế giới chạy nhanh quán quân vậy kém xa tít tắp. Dựa vào, trước hắn vào xem lấy thượng truyền video, lại hoàn toàn không có chú ý tới điểm ấy. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, một cái lớn mật ý nghĩ đột nhiên tại blog trong đầu lại hiện ra, hắn hít một hơi thật sâu, không chút do dự xóa bỏ video, sau đó mở ra máy ảnh. Tiếc nuối là, bởi vì khoảng cách quá xa, căn bản thấy không rõ đối phương dung mạo. Hừ, ta là sẽ không buông tha cho. Blog ánh mắt kiên định, cảm thấy mình nắm giữ một đầu bí mật kinh thiên. Không giống với viết chữ, có trang giấy, bút lông cùng mực nước là được, làm họa cần rất nhiều loại công cụ, với lại không thể tiết kiệm hơi. Nếu không Tần Tu cũng sẽ không dùng non nửa ngày thời gian mới họa làm ra một bộ họa. Nguyên bản Tần Tu dự định hôm nay dùng soát bầy giết thời gian, nhưng ở Tâu Nguyệt Nhi dây dưa dưới, cuối cùng không thể không đáp ứng đơn độc vì đó họa trương chân dung. Ngươi đến mải mực A. Trải tốt vài lùa, Tần Tu có chút bất đắc dĩ. Tốt. Tâu Nguyệt Nhi đại hỉ, lập tức cầm lấy thỏi mực, đổ vào một chút nước sạch, thuần thục mài đậu. Mặc dù Tâu Nguyệt Nhi từ trước đến nay tính cách hoạt bát, không thích thanh tĩnh. Nhưng nói thế nào vậy theo Tần Tu mấy trăm năm, đang mài mực phương diện, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn thấy một màn này, Tần Tu dở khóc dở cười, đổi lại người khác có như thế hồng tụ làm bạn, chỉ sợ cao hứng còn không kịp, nhưng hắn nhưng bây giờ không có cách nào cao hứng. Tốt. Một lát sau, Tâu Nguyệt Nhi buông xuống thỏi mực, vui vẻ nói. Ân. Nhẹ gật đầu, Tần Tu cầm lấy bút ve để vào nghiên mực, thần sắc dần dần nghiêm túc. So sánh viết chữ, Tần Tu họa họa trình độ hơi kém. Với lại đã rất nhiều năm không có đụng, bất quá dù vậy, vẫn như cũ có thể có 102 thiên hạ. Đây là thời gian tích lũy, người bình thường vĩnh viễn không cách nào vượt qua, tu tiên giả lại không hứng thú, dần dà, tự nhiên không còn có người là đối thủ của hắn. Tâu Nguyệt Nhi đứng ở bên cạnh, nghiêm túc quan sát lấy, đương nhiên, không phải nhìn họa, mà là nhìn Tần Tu. Nghiêm Túc chủ nhân, thật là đẹp trai. Mặc dù Tần Tu vốn là rất đẹp trai, nhưng Tô Nguyệt Nhi một mực thích nhất Tần Tu Nghiêm Túc bộ dáng, để nàng có loại an tâm cảm giác, tựa như lúc trước đem bị tộc đàn khu trục nàng cứu trở về lúc một dạng. Trong nháy mắt hai canh giờ đã qua, mắt nhìn đến trưa, Tần Tu đống nhiên nâng bút, gắn lướt nước, cười nói. Hoàn thành. Nghe vậy, Tô Nguyệt Nhi mãnh liệt mà thức tỉnh, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp vải lụa bên trên vẽ lấy một cái cùng nàng cơ hồ như lúc một dạng nữ tử, cáo thai, chín đuôi, một mạc ưu nhã, không nhiễm một chút bụi bặm, khóe môi nết lên nhàn nhạt ý cười, đơn giản đẹp đến cực hạn. Hi hi, cảm ơn chủ nhân, ta muốn đem nó treo trong phòng. Lời còn chưa dứt, Tô Nguyệt Nhi lập tức không thể chờ đợi được cầm lấy chân dung xông vào hậu viện. Thần tu. Không bao lâu, Hoa Thanh Linh từ hậu viện đi ra. Chủ nhân. Thế nào? Vừa ngồi xuống Tần Tu đống nhiên có loại dự cảm không tốt. Hoa Thanh Linh không nói gì, chỉ là phồng lên miệng, lẳng lặng nhìn xem Tần Tu, bộ dáng kia, tựa hồ bị ủy khuất gì, cực kỳ đáng yêu. Khoe mắt có chút run rẩy, Tần Tu thử thăm dò nói, ngươi cũng muốn chân dung. Lời vừa nói ra, Hoa Thanh Linh lập tức dùng sức nhẹ gật đầu. Tần Tu. Ai, hắn cũng biết có thể như vậy. Tốt ta, ngươi đến mài mực, ta cho ngươi vậy vẽ một bước. Tần Tu đứng lên nói. Không. Hoa Thanh Linh lẽ thẳng khí hùng nói, ta muốn một bộ cùng chủ nhân cùng một chỗ chân dung. Ách. Tốt ta. Tần Tu gật đầu đáp ứng, lần nữa sớm bước về, chỉ bất quá lần này người bên cạnh biến thành Hoa Thanh Linh. Lại là hai canh giờ đã qua, Tần Tu dựa theo Hoa Thanh Linh miêu tả, chậm rãi tại vải lụa bên trên vẽ xuống hai người. Ân. Giống như là nhớ tới cái gì, Tần Tu lông mày gảy nhẹ, nói, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt trang cảnh. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, là Hoa Thanh Linh sau khi biến hóa, hai người lần thứ nhất gặp mặt chẳng cảnh. Chủ nhân, người rốt cục nghĩ tới. Hoa Thanh Linh hai con ngươi hơi sáng, ủy khuất trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra đã lâu dáng tươi cười. Thần Tu. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, cái kia cũng đã là hơn 1.000 năm trước sự tình. Chủ nhân, ta hội vĩnh viễn bảo tồn tốt này tấm họa. Nói xong, Hoa Thanh Linh thu hồi chân dung, đồng dạng vui vẻ trở lại hậu viện. Thở dài, Thần Tu dễ chịu ngồi xuống. Cuối cùng có thể an tâm nghỉ ngơi hội. Len keng. Trên màn hình điện thoại di động bắn ra một cái tin. Thẩm Vân Khê, có đây không? Hai ngày đi qua, Thẩm Vân Khê cũng đã độ kiếp kết thúc ca. Nghĩ như vậy, Thần Tu trả lời, thế nào? Ta độ kiếp thất bại. Thần Tu. Tình huống như thế nào? Nói xong 100% tự tin. Chương 22, không bình thường lôi kiếp. Lao Tần, ta độ kiếp thất bại, hiện tại bản thân bị trọng thương, làm sao bây giờ? Thẩm Vân Khê thanh âm có chút suy yếu cùng khẩn trương, nghe được không phải tại nói giỡn, cũng sẽ không có người cầm độ kiếp nói giỡn. Dù sao, đối tu tiên giả mà nói, một khi độ kiếp thất bại, thụ thương vẫn là thứ yếu, trọng yếu nhất là rất có thể sẽ ảnh hưởng đạo cơ, tu vi bị hao tổn, thậm chí từ đó sinh ra tâm ma, cũng không còn cách nào đột phá. Nhìn chung tu tiên giới lịch sử, không phải là không có tình huống tương tự phát sinh. Ngươi ở đâu? Thần Tu trầm giọng hỏi. Thiên Côn Sơn. Tốt, ta lập tức đi tới. Cúp điện thoại, Thần Tu trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, xa ngoài vạn dặm Thiên Côn Sơn, ánh mắt chiếu tới chỗ, khắp nơi đều là răng, khắp nơi vết rách, khắp nơi đất khô cằn, phảng phất vừa mới bị ngọn lửa đốt qua, mà tại vị trí trung tâm, lại có một cái sâu đạt mấy chục lần cái hố, dù cho cách xa nhau rất xa, như cũ có thể cảm nhận được bên trong cuồng bạo lực lượng hủy diệt. Giờ phút này, Thẩm Vân Khê chính quần áo tả tơi, máu me đầm địa nằm tại cái hố bên trong, khí tức vẻ vải suy sụp, không thể động đậy. Hiển nhiên bị trọng thương. Để điện thoại di động xuống, Thẩm Vân Khê rốt cục cũng nhịn không được nữa, ánh mắt dần dần mơ hồ, thẳng đến triệt để mất đi ý thức. Ông. Sau một khắc, không gian có chút vặn mèo, đi tới một đạo bóng dáng, ngoại trừ Tần Tu, còn có thể là ai? Thương nặng như vậy. Nhìn thấy trước mặt đã hôn mê Thẩm Vân Khê, Tần Tu nhíu mày, cấp tốc dùng linh lực kiểm tra một chút, phát hiện Thẩm Vân Khê không chỉ có kinh mạch tổn hại, gãy mất mười mấy cục xương, với lại trong cơ thể lưu lại đại lượng lôi kiếp chi lực. Giống như bom hẹn giờ, tùy thời chuẩn bị nhảy ra tàn phá bừa bãi. Theo lý thuyết, lấy Thẩm Vân Khê tu vi, lại có ẩn Long Châu hộ thể, hẳn là có thể nhẹ nhõm khiêng qua phản hư kỳ lôi kiếp mới đúng, đến cùng phát sinh cái gì. Không kịp nghĩ nhiều, Tần Tu lòng bàn tay bỗng nhiên tách ra ấm áp quang mang, còn như giọt mưa rơi trên người Thẩm Vân Khê. Theo những ánh sáng này dung nhập ra thịt, cái kia chút lưu lại lôi kiếp chi lực trong nháy mắt tiêu tán, Thẩm Vân Khê tổn hại kinh mạch cùng đứt gãy xương cốt bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Bao quát mặt ngoài thân thể vết thương. Đến Thẩm Vân Khê cấp bậc này, tại tu tiên giới không biết có bao nhiêu bằng hữu, nhưng nàng lại ngay tại lúc này lựa chọn liên hệ Tần Tu, có thể thấy được đối nó có bao nhiêu tín nhiệm, mà Tần Tu tự nhiên vậy sẽ không cô phụ phần này tín nhiệm. Không bao lâu, đủ để ảnh hưởng căn cơ thương thế liền bị Tần Tu triệt để chữa trị, Thẩm Vân Khê vậy chậm rãi mở mắt. Lao Tần, ngươi tới rồi, xem ra ta còn chưa chết. Thẩm Vân Khê lộ ra một cái tự rêu dáng tươi cười. Nguyên bản khoe khoang khoác lác có 100% tự tin, kết quả hiện tại làm thành dạng này, thực sự quá mất mặt. Ân. Đồng nhiên, Thẩm Vân Khê ý thức được không đúng, ta thương. Yên tâm, đã tốt. Thần Tu thản nhiên nói. Làm sao có thể? Thẩm Vân Khê cười khổ lắc đầu. Với tư cách người bị hại, nàng so với ai khác đều rõ ràng mình thương thế nghiêm trọng đến mức nào, coi như phục dụng cực phẩm chữa thương đang ăn dược, không có mấy tháng cũng đừng hòng khôi phục, tạo thành đến tiếp sau ảnh hưởng thậm chí sẽ kéo dài mấy năm, làm sao có thể nhanh như vậy liền tốt. Nhưng mà khi Thẩm Vân Khê thử nghiệm vận chuyển linh lực lúc lại phát hiện, thế mà thật tốt. Không có thiêu đốt ca mở xúc, không có đau đớn, kinh mạch cùng xương cốt hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, liền lưu lại lôi kiếp chi lực vậy biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất chưa từng tồn tại qua, đơn giản không thể tưởng tượng. Làm sao có thể? Thẩm Vân Khê tự lẩm bẩm tái diễn, như cũ có chút khó có thể tin. Nàng biết Tần Tu rất cường đại, nhưng không nghĩ tới cường đại đến loại trình độ này, liền xem như hợp đạo kỳ tồn tại cũng làm không được a. Lần này cảm ơn ngươi, Lão Tần. Bình phục một hạ tâm tình, Thẩm Vân Khê đứng dậy nói cảm tạ. Nếu như không phải Tần Tu kịp thời đuổi tới giúp nàng trị liệu thương thế, như vậy bày ở trước mặt nàng chỉ có 3 kết quả. 1. Cứ như vậy chết tại Thiên Côn Sơn. 2. Bị cái nào đó qua đường tu sĩ bổ đao, cướp đi nhận chữ vật. 3. Gắng gượng vượt qua, nhưng bởi vì thương thế quá nặng, vĩnh viễn dừng lại tại hóa thần kỳ. Tóm lại, vô luận loại kia kết quả, đều không phải là Thẩm Vân Khê nguyện ý nhìn thấy, may mà nàng làm ra chính xác nhất lựa chọn. Khu khu, thiện tay mà thôi thôi, cái kia. Nếu không ngươi trước thay quần áo khác ga. Thần Tu quay người nhắc nhở. Thẩm Vân Khê sững sờ, vô ý thức cúi đầu mắt nhìn mình, lập tức phát ra chói tai thét lên. Suýt nữa quên mất, nàng quần áo tại độ kiếp bên trong cơ bản bị đánh trở thành mảnh vỡ, hiện tại chỉ còn lại có vài miếng vải treo ở trên người, cơ hồ cùng lộ ra trọn vẹn không có gì khác biệt. Thần Tu. Sau 3 phút, Thẩm Vân Khê quấn bách nói, có thể quay lại. Lúc này, Thẩm Vân Khê đã dùng khứ trần quyết thanh tẩy qua thân thể, lại thay quần áo khác, lần nữa biến trở về cái kia hưởng dự cả nước, khí khái hào hùng 10 phần tuyệt mỹ bóng dáng, chỉ là khuôn mặt thông hồng vô cùng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì hóa giải xấu hổ, Thần Tu đổi chủ đề. Ta vậy không rõ ràng. Nhắc lên lôi kiếp, Thẩm Vân Khê mặt mũi tràn đầy tức giận, ta cảm thấy cái này lôi kiếp không bình thường. Không bình thường? Có ý tứ gì? Thần Tu nghi hoặc. Rõ ràng là phản hư kỳ lôi kiếp, uy lực lại lớn như vậy, thứ 6 hạ liền thanh ẩn Long Châu phá hủy. Nghĩ tới đây, Thẩm Vân Khê nhịn không được dùng mình một cái. Nghe vậy, Thần Tu kinh ngạc. Thứ 6 hạ liền thanh ẩn Long Châu phá hủy? Mở cái gì nói đùa? Phải biết, Vườn Long Châu thuộc về ngũ phẩm cao cấp linh khí, tại Thẩm Vân Khê thôi động dưới, ngăn cản lôi kiếp tuyệt đối không có vấn đề, sao hội bị phá hủy? Nếu không phải ta phản ứng nhanh, tế ra cái khác linh khí, chỉ sợ sớm đã chết. Thẩm Vân Khê khóc không ra nước mắt, 10 cái linh khí, dòng dã 10 cái linh khí à, toàn bộ không có. Dù vậy, Thẩm Vân Khê như cũ trọng thương, có thể thấy được lôi kiếp khủng bố đến mức nào. Thần Tu. Rất rõ ràng, lôi kiếp là đang cố ý nhằm vào Thẩm Vân Khê, nhưng lý do đâu? Thẩm Vân Khê cũng không phải trích tiên hạ phàm, cần kinh nghiệm gặp chắc trở, căn bản không cần thiết. Lười suy nghĩ nhiều, Tần Tu nghiêm mặt nói, đã dạng này, ngươi thử một lần nữa ta xem một chút. A, Thẩm Vân Khê kinh hãi, liền vội vàng lắc đầu nói, không không không, sẽ chết người. Cho dù thương thế đã khỏi hẳn, nhưng trong thời gian ngắn Thẩm Vân Khê tuyệt đối không muốn lại thể hội một bản bị lôi kiếp tờ y lê cảm giác. Quá đau. Không cần sợ, ta hội ở bên cạnh bảo hộ ngươi. Nói xong, Tần Tu lấy ra một kiện linh khí, đưa cho Thẩm Vân Khê, nếu như ngươi đồng ý, ta liền tặng nó cho ngươi. Lục phẩm linh khí, Sơn Hà Đỉnh. Thẩm Vân Khê mãnh liệt mở to hai mắt, lập tức không chút do dự tiếp qua Sơn Hà Đỉnh, hào khí vượt mây nói, tốt, ta đáp ứng. Lục phẩm linh khí ai, không cần thì phí. Coi như lại bị đánh một lần cũng đáng. Huống chi, có Sơn Hà Đỉnh, còn cần đến sợ lôi kiếp. Chỉ một thoáng, Thẩm Vân Khê cảm thấy mình lại đi. Thần Tu. Hít một hơi thật sâu. Thẩm Vân Khê ngồi xếp bằng xuống, thôi động Sơn Hà Đỉnh, tiến vào trạng thái tu luyện. Chỉ chốc lát sau, sáng sủa bầu trời bắt đầu âm trầm xuống, mây đen dày đặc, che khuất ánh nắng, đạo đạo lôi quang lấp lóe, giống như tận thế giáng lâm. Đôn đốt. Chương 23, giúp ngươi độ kiếp. Đôn đốt. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc, trong chốc lát, sông núi mặt đất bị chiếu một mảnh thảm sáng, cơ hồ mắt mở không ra. Cùng lúc đó, một đạo lôi quang hóa thành nộ long, gầm thét rơi xuống, thẳng đến Thẩm Vân Khê mà đi. Ven đường những nơi đi qua, không gian vặn vẹo, linh khí sôi trào, uy thế cực kỳ kinh người. Mắt thấy cảnh tượng này, Thần Tu như có điều suy nghĩ. Thẩm Vân Khê xác thực không có nói láo, đạo này lôi quang bên trong ẩn lực lượng đã xa xa siêu việt phổ thông phản hư kỳ lôi kiếp, hóa thần kỳ tu sĩ căn bản không có khả năng tiếp nhận, Thẩm Vân Khê có thể sống sót quả thực là cái kỳ tích. Mắt thấy lấy lôi quang sắc bổ trên người Thẩm Vân Khê, một mực lơ lửng ở bên cạnh sơn hà đỉnh đột nhiên đón gió căng phồng lên, ngăn tại Thẩm Vân Khê đỉnh đầu. Phanh! Lôi quang bổ vào sơn hà đỉnh bên trên, bộc phát ra kinh khủng lực hủy diệt, điên cuồng tàn phá bờ bãi, nhưng mà sơn hà đỉnh liền như là lồng lộng núi lớn không có thể dung chuyển, mặc cho lôi quang như thế nào trùng kích đều không bị ảnh hưởng. Đôn đốt! Không có bất kỳ cái gì khoảng cách, đạo thứ hai lôi quang rơi xuống, lần nữa bị sơn hà đỉnh ngăn trở, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Tiếp theo là đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Thấy thế, Thẩm Vân Khê nội tâm mừng thầm, không hổ là để phòng ngự chứ danh lục phẩm linh khí, quả nhiên lợi hại. Lúc đầu bởi vì vừa thất bại duyên cớ, Thẩm Vân Khê đã bỏ đi trong thời gian ngắn đột phá dự định, nhưng bây giờ lại lần nữa dấy lên hy vọng. Có lẽ, dựa vào sơn hà đỉnh có thể trực tiếp tiến giai phản hư kỳ cũng khó nói. Nghĩ như vậy, Thẩm Vân Khê lập tức tăng nhanh tốc độ tu luyện, chuẩn bị thừa thế xông lên tiến lên. Đạo thứ 9, đạo thứ 10. Ân. Ngừng. Tình huống như thế nào? Không đợi Thẩm Vân Khê kịp phản ứng, đạo thứ 11 lôi quang đống nhiên và cờ hở pha bầu trời y, trung điệp bổ vào sơn hà đỉnh bên trên. Phanh. Sơn hà đỉnh kịch liệt lắc lư, ẩn ẩn có không ổn định dấu hiệu. Đạo thứ 12. Giang giác. Sơn hà đỉnh xuất hiện một đầu mắt trần có thể thấy vết nước. Thẩm Vân Khê xác định mình không nhìn lầm, sơn hà đỉnh đã nứt ra. Đạo thứ 13. Tạch tạch tạch. Sơn hà đỉnh mặt ngoài vết nước càng ngày càng lớn. Đạo thứ 14. Ầm ầm. Sơn hà đỉnh nát. Đạo thứ 15. Xong. Thẩm Vân Khê mất hết can đảm. Nàng làm sao vậy không nghĩ tới, lôi kiếp uy lực đúng là so trước đó trở nên càng thêm kinh khủng, liền lục phẩm linh khí đều gánh không được. Lần này chết chắc rồi. Thẩm Vân Khê thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì sao a có thể như vậy? Hô. Đột nhiên, một tầng vô hình linh lực kết giới bao phủ lại Thẩm Vân Khê, nhẹ nhõm đem lôi quang cản ở bên ngoài, đồng thời nương theo lấy tần tu ôn hòa vang lên, tiếp tục. Nghe được câu này, Thẩm Vân Khê lập tức có loại không hiểu an tâm ca mở xúc lúc này lần nữa ngưng thần tinh khí, tiến vào trạng thái tu luyện. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống lúc, Thẩm Vân Khê mở choáng mắt, bắn ra một vòng thần quang, khí tức tùy theo kéo lên, trong nháy mắt đột phá hóa thần, bước vào phản hư cấp độ. Thành công. Thẩm Vân Khê mừng rỡ, nàng tại hóa thần viên mãn dừng lại nhiều năm, khoảng cách phản hư kỳ còn sót lại khoảng cách nửa bước, nếu không có lôi kiếp ảnh hưởng vậy sẽ không thất bại, hiện tại không có nỗi lo về sau, đột phá bất quá là nước chảy thành sông thôi. Đa tạ. Tần tiên bối. Hơi vững chắc một cái tu vi, Thẩm Vân Khê lập tức đối Tần Tu ôm quyền cảm kích. Không chút nào khoa trương nói, nàng có thể thuận lợi đột phá cơ hồ toàn bộ nhờ Tần Tu, nếu không sớm cũng không biết chết mấy lần. A, ngươi còn tiếp tục gọi ta lão Tần a. Tần Tu bàn tay vung khẽ, triệt hồi linh lực kết giới. Tốt a, cảm ơn ngươi, lão Tần. Thẩm Vân Khê nhếch miệng cười to, nàng cũng không phải là loại kia ưa thích giả mồm nữ nhân, không phải vậy há hội cao điệu tiến quân giới văn nghệ. A, kỳ quái, Lôi Vân vì sao a không có tán? Ngẩng đầu, Thẩm Vân Khê phát hiện Lôi Vân y cũ che khuất bầu trời, hoàn toàn không có tản ra ý tứ. Chàng ở dê lẽ lại. Lôi kiếp còn không kết thúc. Thẩm Vân Khê sắc mặt tái nhợt. Chỉ gặp đen kịt tầng mây không ngừng lan lộn, tựa hồ tại biểu thị lấy mình không cam lòng, tùy thời hội lại rơi tiếp theo một đạo lôi quang, thôn phệ Thẩm Vân Khê. Vậy liền đánh tan nó. Thần Tu đưa tay đấm ra một quyền. Hô. Linh lực quét sạch, xông thẳng lên trời, quyền gió thổi không thể đỡ, mạnh mẽ xé mở Lôi Vân, lệnh ánh nắng vung rơi xuống dưới. Quá mạnh. Tức cũng đã tiến giai phản hư kỳ, Thẩm Vân Khê như cũ hoàn toàn nhìn không ra Tần Tu tu vi, mình vị này mấy trăm năm trước kết bạn lão bằng hữu đến cùng cảnh giới gì. Vấn đề này Thẩm Vân Khê tự nhiên không có thật hỏi ra, nàng thở dài, nói, ai, vì sao A Lôi kiếp muốn một mực nhằm vào ta đây? Hai lần độ kiếp toàn bộ kém chút đưa nàng tại chỗ chết, rất rõ ràng có vấn đề, Thẩm Vân Khê trăm mối vẫn không có cách giải. Hẳn là ngươi thiên phú tương đối cao, hoặc là vận khí không tốt A. Thần Tu thuận miệng an ủi. Cái gọi là lôi kiếp, vốn là vì trừng phạt cái kia chút nghịch thiên mà đi tu tiên giả, khiêng đi qua, thực lực tăng vọt, khiêng không đi qua, thân tử đạo tiêu. Bởi vậy, thiên phú tuyệt đỉnh người tiếp nhận lôi kiếp, thường thường so phổ thông tu sĩ càng mạnh mẽ hơn. Dừng một chút, lại nói, bất quá về sau sẽ không. Làm sao ngươi biết? Thẩm Vân Khê hiếu kỳ. Đoán mò. Tần Tu đương nhiên biết, bởi vì vừa rồi một quyển kia không chỉ có đánh tan lôi vân, đồng thời vậy đánh gây lôi kiếp đối Thẩm Vân Khê khóa chặt. Về phần Thẩm Vân Khê vì sao sẽ bị lôi kiếp nhằm vào, kỳ thật cùng thiên phu không quan hệ, mà là bởi vì Ẩn Long Châu. Viên kia Ẩn Long Châu từng là Tần Tu chém giết một vị nào đó ma tộc đoạt được, phía trên lây dính một chút ma khí, vì thiên địa chỗ không cho, bình thường không có cái gì, nhưng gặp được lôi kiếp lúc liền sẽ gặp phải điên cuồng công kích. Thẩm Vân Khê đem Ẩn Long Châu mang ở trên người, tự nhiên cũng bị trở thành mục tiêu. Để cho an toàn, Tần Tu quyết định không thanh chân tướng nói cho nàng biết. Hy vọng lần sau thật sẽ không. Thẩm Vân Khê thở dài. Phản hư kỳ lôi kiếp đã khủng bố như vậy, nếu là hợp đạo kỳ lôi kiếp vậy như thế, đơn giản không dám tưởng tượng. Cái kia. Để tỏ lòng cảm ơn, đi nhà ta ăn bữa cơm a. Chần chờ một lát, Thẩm Vân Khê làm ra mơ y. Ngươi có thời gian không? Thần Tu kinh ngạc. Có a, thiên tượng, tuyên truyền đã kết thúc, ta trong khoảng thời gian này cực kỳ nhàn a. Thẩm Vân Khê cười nói, ta tự mình động thủ làm, cam đoan ngươi hài lòng. Ách, tốt a. Do dự thật lâu, Tần Tu không có cự tuyệt, dù sao nhàn rồi không chuyện gì, vừa dễ dàng nếm thử Thẩm Vân Khê tay nghề. Vậy chúng ta đi. Thẩm Vân Khê vui vẻ nói. Vân vân, đợi một chút. Tần Tu đống nhiên dừng lại. Thế nào? Tần Tu không có trả lời, bàn tay lớn vồ một cái, đem bị lôi kiếp phá hủy sơn hà đỉnh mảnh vỡ hút tới, dùng linh lực bao trùm. Ngươi muốn làm cái gì? Thẩm Vân Khê kinh ngạc. Đợi hội liền biết. Vừa dứt lời, linh lực tán đi. Một cái hoàn hảo không chút tổn hại sơn hà đỉnh xuất hiện tại Thẩm Vân Khê trước mặt. Cho ngươi. Thẩm Vân Khê trợn mắt hốt mồm, đây là thủ đoạn gì? Thời gian quay lại, vẫn là luyện chế lại một lần một bản. Tiếp qua sơn hà đỉnh, Thẩm Vân Khê cố ý xác nhận một cái, không có bất cứ vấn đề gì, tựa như là mới tinh một dạng, hoàn toàn nhìn không ra có bị phá hủy qua vết tích. Mấy trăm năm qua, Thẩm Vân Khê lần thứ nhất cảm thấy, mình trước kia căn bản vốn không quen thuộc Tần Tu. Chương 24, đã chết người. Thu hồi sơn hà đỉnh, Thẩm Vân Khê nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Trong ngày này chuyện phát sinh, có thể nói triệt để lật đổ nàng đối Tần Tu cái nhìn. Kỳ thật sớm tại mấy trăm năm trước, Thẩm Vân Khê liền đã biết Tần Tu rất lợi hại. Khi đó nàng vẫn chỉ là cái phổ thông luyện khí cảnh tu sĩ, vừa mới tiếp xúc tu tiên không bao lâu, bởi vì không cẩn thận ngộ nhập hiểm cảnh, kém chút mất mạng, cuối cùng là Tần Tu cứu được nàng, từ hai người này trở thành bằng hữu. Mấy trăm năm đi qua, Thẩm Vân Khê nương tựa theo tự thân thiên phú tu luyện cùng cố gắng cấp tốc tiến giai hóa thần, danh chấn tu tiên liên giới, đồng thời bởi vì đặc biệt am hiểu huyễn thuật, đạt được huyễn mộng tiên tử xưng hảo. Đây cũng là Thẩm Vân Khê có thể xuất đạo tức bóng dáng nguyên nhân, nàng có thể thông qua con mắt để cho người khác tùy tiện lâm vào mình biểu diễn bên trong, giống như thân lâm kỳ cảnh, cơ hồ cùng bật học không có gì khác biệt. Vốn cho là mình hiện tại đã rất tiếp cận vị lão bằng hữu này, nhưng cho tới giờ khắc này, Thẩm Vân Khê mới hiểu được Tần Tu rốt cuộc cường đại cỡ nào. So sánh dưới, mình đơn giản yếu phát nổ. Người không sao chứ? Đúng lúc này, Tần Tu thanh âm đột nhiên vang lên, thanh Thẩm Vân Khê từ trong hồi ức lôi ra đến. Không có việc gì, không có việc gì. Thẩm Vân Khê lắc đầu liên tục, đi thôi. Nói xong, Thẩm Vân Khê lập tức đằng không mà lên, hướng phía chân trời bay đi, Tần Tu bất đắc dĩ, đành phải đi theo. Sau 10 phút, hai người tới một ngôi biệt thự trên không. Nơi này chính là ngươi ở lại địa phương. Tần Tu có chút kinh ngạc. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, đây là hắn tại Thẩm Vân Khê lên làm mình tinh về sau, lần đầu tiên tới Thẩm Vân Khê nhà, mặc dù biết Thẩm Vân Khê không thiếu tiền, nhưng ngôi biệt thự này không khỏi cũng quá hào hoa. Không chỉ có chiếm diện tích cao tới hơn ngàn mét vuông, mở, với lại chung quanh dựa vào núi, ở cạnh sông, hoàn cảnh ưu mỹ, không có chút nào làm cho người ồn ào cảm giác, càng giống là cái thế ngoại đảo nguyên. Không sai. Thẩm Vân Khê nhẹ gật đầu, chậm rãi rơi xuống. Bởi vì tu tiên giả thân phận, ngôi biệt thự này ngoại trừ Thẩm Vân Khê bên ngoài không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập, thậm chí để cho an toàn, cố ý ở ngoại vi bố trí trận pháp. Mở ra trận pháp, Thẩm Vân Khê cùng Tần Tu lần lượt đi vào sân biệt thự, đầu tiên đập vào mi mắt là một mảnh dược viên, các loại hình thù kỳ quái thiên tài địa bảo khắp nơi có thể thấy được, tản mát ra linh khí nồng nặc. Những này là ta khi nhàn hạ chủng linh thực. Thẩm Vân Khê giải thích nói. Đối với cái này, Tần Tu không ngạc nhiên chút nào, bởi vì thiên địa linh khí ngày thưa dần duyên cớ. Rất nhiều thiên tài địa bảo bắt đầu dần dần tuyệt tích, đại bộ phận tu tiên giả đều chọn mình gieo trồng, bao quát Tần Tu cũng là. Cùng Tần Tu so ra, Thẩm Vân Khê gieo trồng cái này chút thiên tài địa bảo chỉ có thể coi là phổ thông thôi. Trừ cái đó ra, còn có thể nhìn thấy một chút đáng yêu động vật nhỏ, thỉnh thoảng lộ ra đầu, hướng Tần Tu quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là Thẩm Vân Khê nuôi sủng vật. Rất nhanh, Thẩm Vân Khê liền đem Tần Tu đưa đến phòng khách, khẽ cười nói, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, ta đi làm cơm. Nói xong câu đó, Thẩm Vân Khê lanh lợi tiến vào phòng bếp, hiển nhiên đối với mình chủ nghệ cực kỳ tự tin. Thấy thế, Tần Tu nhún vai, trực tiếp ngồi ở bên cạnh trên ghế salon, lấy điện thoại di động ra giết thời gian. Một ngày không thấy Thần Châu Tu Tiên Đại Lão Bảy, không ngoài sở liệu, tin tức quả nhiên biến thành 99. Đáng nhắc tới là, có lẽ là nhận lấy Cẩm Nguyên Tiên Tử đả kích, bình thường cơ hồ 24 giờ tại tuyến mem mới Thẩm Sách Văn lại dòng dã một ngày không tiếp tục xuất hiện qua, cho tới trong đám thành viên cũng bắt đầu lo lắng lên hắn an nguy đến. Khi dạ, mem mới Thẩm Sách Văn, Thẩm Huynh, ngươi không sao chứ, phải kiên cường a. Sách, Thẩm Đạo Hưu thế mà lâu như vậy không nói chuyện, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Thái Hư Chân Quân cảm khái. Hội sẽ không quá thương tâm, tự sát. Huyền Minh Tử trêu ghẹo nói. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Khi dạ chân thành nói, thật có khả năng này, ai tại Thẩm Huynh phụ cận, đi xem một chút ta. Nếu như là người khác, có lẽ sẽ không, nhưng Thẩm Sách Văn đuổi Cẩm Nguyên Tiên Tử dòng dã 5 năm, vạn nhất thật không chịu nổi lựa chọn tự sát, vậy không phải là không được. Ách! Thẩm Đạo Hưu ở nơi nào a? Huyền Minh Tử suy nghĩ một chút, cảm thấy xác thực có cần phải xác nhận một chút. Ta nhớ được. Giống như tại Z khu. Thái Hư Chân Quân đáp. Không sai, có ai tại Z khu phụ cận sao? Khi dạ hỏi thăm. Ta cách Z khu tương đối gần, có thể đi qua. Thật lâu, Ô Đề đạo trưởng nổi lên nói. Thái Hư Chân Quân. Khi dạ. Huyền Minh Tử. Thẩm Sách Văn vốn chính là bởi vì ngươi mới có thể tự sát, nếu ngươi đi tìm hắn, e là cho dù không có việc gì, cũng biến thành có việc. Khu khu, cái kia, Ô Đề tiền bối. Ngươi không phải tại núi Võ Đăng à, làm sao có thể chạy đến Z khu phụ cận? Thái Hư Chân Quân dẫn đầu kịp phản ứng, tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Ta dự định du lịch thế tục, trải nghiệm phàm nhân sinh hoạt. Ô Đề đạo trưởng thở dài, tại núi Võ Đăng đợi quá lâu, là thời điểm đi ra xem một chút thế giới bên ngoài. Dạng này a, chúc Ô Đề tiền bối tiên vận hưng thịnh. Thái Hư Chân Quân nghiêm mặt nói. Trước mắt Ô Đề đạo trưởng hẳn là trong đám ngoại trừ Chu Nho mở cùng cái kia chút lặn xuống nước vô danh đại lão bên ngoài người mạnh nhất. Liền bốn vị nhân viên quản lý cũng không là đối thủ, cùng dạng này đại năng nói chuyện với nhau, tự nhiên muốn bảo trì tôn trọng. Đa tạ Thái Hư đạo hữu, đúng, các ngươi biết Thẩm đạo hữu vị trí cụ thể sao? Thái Hư Chân Quân. Không cần, ta không sao. Đồng nhiên, hồi lâu chưa xuất hiện mem mới Thẩm Sách Văn nhảy ra nói. Thẩm huynh, người rốt cục xuất hiện. Khi ra đại hỉ, ta còn tưởng rằng người chết. Thẩm Sách Văn. Ta chỉ là tại luyện đan mà thôi, thật có lỗi, để các vị lo lắng. Ha ha, chuyện này. Gặp Thẩm Sách Văn không có việc gì, đám người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Tiếp xuống ta hội bế quan một đoạn thời gian, các vị, hai tháng sau gặp. Nói xong câu đó, Thẩm Sách Văn trực tiếp lọ gặp. Đám người. Xem ra việc này thật đối Thẩm Sách Văn tạo thành ảnh hưởng. Phải biết, Thẩm Sách Văn thiên phú không tính là kém cỏi, nhưng là trong đám đếm ngược ba vị trí đầu tồn tại, sở dĩ như thế, có ở mức độ rất lớn là bởi vì tâm tính. Hắn đối tu luyện thủy chung không có hứng thú gì. Nếu không vậy sẽ không thường xuyên 24 giờ tại tuyến, tùy thời xuất hiện, dù vậy, như cũ tuổi còn trẻ bước vào nguyên anh kỳ, có thể thấy được có bao nhiêu lợi hại. Hiện tại đột nhiên muốn bế quan, dùng cái mông nghị cũng biết vì sao a. Thẩm đạo hữu thật là cố gắng a. Ô Đề đạo trưởng tán thưởng. Đám người. Trong lúc nhất thời, trong đám đó lâm vào yên tĩnh, thẳng đến Lôi Tôn giả đánh vỡ trầm mặc. A. Thẩm đạo hữu muốn bế quan, ta không nhìn lầm a. Thật là sống lâu gặp. Khu khu. Lôi Tôn giả, sự kiện kia kết quả ra tới rồi sao? Chần chờ một lát, Huyền Minh Tử hỏi. Chuyện gì? Lôi Tôn giả sững sờ. Dê tộc yêu tu. A, đi ra. Nhắc lên việc này, Lôi Tôn giả vẻ mặt nghiêm túc, chỉ là... Thế nào? Huyền Minh Tử bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Điều khiển cái kia mấy con dê tộc yêu tu lực lượng chủ nhân, sớm tại vài thập niên trước liền đã chết. Chương 25, Đom Đóm. Căn cứ kiểm tra kết quả biểu hiện. Khống chế cái kia mấy con dê tộc yêu tu lực lượng chủ nhân, sớm tại vài thập niên trước liền đã chết. Lôi Tôn giả trầm giọng nói. Cái gì? Huyền Minh Tử khẽ giật mình, khó có thể tin nói, chết. Làm sao có thể? Nếu như đối phương đã chết mấy chục năm, như vậy rốt cuộc là ai đang thao túng cái kia mấy con dê tộc yêu tu? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ý thức được không đúng, Thái Hư Chân Quân vội vàng truy hỏi. Các ngươi còn nhớ rõ Chu Cầu sao? Trầm ngâm một lát, Lôi Tôn giả nói ra. Nghe được cái tên này, mọi người không khỏi biến sắc. Chu Cẩu, đã từng tu tiên giới tiếng tăm lừng lẫy đại yêu, huyền thuật cực kỳ mạnh mẽ, có thể chế tạo đại quy mô khủng hoảng, thậm chí ảnh hưởng cả quốc gia, bọn hắn làm sao có thể không biết. Nhưng theo đi vào thời đại mới, tiên linh hội quán quật khởi, Chu Cẩu liền điệu thấp rất nhiều, cơ hồ rất ít lại xuất hiện. Vài thập niên trước, đột nhiên truyền ra Chu Cẩu bởi vì thọ nguyên khô kiệt mà bỏ mình tin tức, đồng thời đạt được tiên linh hội quán chứng thực, hiện tại qua mấy chục năm, Lôi Tôn giả vì sao đột nhiên nhấc lên? Chẳng lẽ khống chế dê tộc yêu tu người là Chu Cẩu? Lấy Chu Cẩu tu vi cùng huyễn thuật, xác thực có thể làm được điểm ấy, nhưng Chu Cẩu không phải đã chết rồi sao? Lôi Tôn giả buồn bã nói, nếu như kiểm tra kết quả không có sai lầm lời nói, cái kia cô khống chế dê tộc yêu tu lực lượng, hẳn là đến từ Chu Cẩu. Lại là thật. Không đợi đám người mở miệng, Lôi Tôn giả nói tiếp, hiện tại, có hai cái khả năng. Một, Chu Cẩu căn bản không chết, một mực tiềm phục tại chỗ tối. Hai, có người giả mạo Chu Cẩu, mong muốn chặt đứt truy xét manh mối. Vô luận cái kia loại khả năng, đều đại biểu cho chuyện này không có đơn giản như vậy. Mặt khác, còn có chuyện muốn nói cho các ngươi. Giống như là nhớ tới cái gì, Lôi Tôn giả lại nói, Khuyển Ngũ, Khuyển Lục bị bắt lại. Khuyển Ngũ, Khuyển Lục. Cái kia kêu tổ chức thành viên. Bọn hắn lại xuất hiện. Huyền Minh Tử kinh ngạc. Bởi vì làm ác đa dạng, thường xuyên săn giết nhân loại tu sĩ, kêu tổ chức tại tu tiên giới có thể nói nổi tiếng xấu, đắc tội không ít thế lực, bao quát. Bọn hắn ở nơi nào? Thái Hư Chân Quân lạnh lùng nói. Không sai, Thái Hư Chân Quân cùng kêu tổ chức có không nhỏ ân oán, bởi vì nhà bọn họ tộc thiên tài từng lọt vào kêu tổ chức công kích, dẫn đến kinh mạch đứt đoạn, biến thành phế nhân, cũng đã không thể tu luyện. Trọng yếu nhất là, tên kia trong tộc thiên tài chính là Thái Hư Chân Quân trực hệ hậu duệ, có thể nghĩ Thái Hư Chân Quân có bao nhiêu hận kêu tổ chức. C khu hội quán phân bộ. Lôi Tôn giả chi tiết đáp, Triệu Thanh Quân đang tại thẩm vấn bọn hắn, đáng tiếc đến nay không thu hoạch được gì. Không thể trực tiếp siêu hồn sao? Hít một hơi thật sâu, Thái Hư Chân Quân ép buộc mình tỉnh táo lại. A, ngươi cho rằng Triệu Thanh Quân không có thử qua sao? Lôi Tôn giả cười gượng, bọn hắn linh hồn bị từng dở trò, siêu hồn căn bản vô dụng. Liền siêu hồn đều không dùng. Đám người kinh ngạc. Với lại, đối bọn họ linh hồn động tay chân cố lực lượng kia, vậy là đến từ Chu Cẩu. Cái gì? Rất rõ ràng, việc này không thể nào là trùng hợp, nói một cách khác, từ đầu đến cuối, đều là một cái người tại chủ sử sau màn. Hội quán. Định làm như thế nào? Huyền Minh Tử trần chờ hỏi. Thật có lỗi, tạm thời không tiện lộ ra. Lôi Tôn giả lắc đầu, nói, bất quá chúng ta sẽ mau chóng tra cái tra ra manh mối. Tốt à. Huyền Minh Tử bất đắc dĩ. Tiên linh hội quán từ trước đến nay không đối ngoại công khai truy xét vụ án kỹ càng quá trình, Lôi Tôn giả có thể nói cho bọn họ nhiều đồ như vậy, đã là bởi vì lẫn nhau ở giữa tương đối quen thuộc duyên cớ, phương diện khác không nguyện ý lộ ra ngược lại cũng bình thường. Lôi Tôn giả, đợi việc này sau khi kết thúc, Khuyển Ngũ Khuyển Lục có thể hay không giao cho ta xử trí? Thái Hư Chân Quân sát ý lắm nhiên nói. Không được. Lôi Tôn giả sao hội không rõ Thái Hư Chân Quân ý tứ, lúc này nghiêm mặt nói. Đây là hội quán quy định, mong rằng Thái Hư đạo hữu thứ lỗi. Tiên linh hội quán đại biểu cho tiên giới trật tự, sở dĩ có thể thống ngự các phương tu sĩ, ngoại trừ thực lực cường đại bên ngoài, còn có một chút, đầy đủ công bằng. Nếu như tùy ý thanh phạm nhân giao cho cựu địch xử trí, như vậy nhất định sẽ đưa tới bất mãn, thậm chí lệnh tiên linh hội quán địa vị sinh ra dao động, Lôi Tôn giả há có thể đồng ý. Cho dù có chút không cam tâm, nhưng đối mặt Lôi Tôn giả cường ngạnh thái độ, Thái Hư chân quân cũng chỉ có thể coi như thôi. Nhìn đến đây, Tần Tu như có điều suy nghĩ, vừa muốn đóng lại điện thoại, đống nhiên một trận mùi thơm truyền đến, gây nên hắn chú ý, lập tức chỉ gặp Thẩm Vân Khê bưng đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra, cười tủm tỉm nói, Lao Tần, có thể ăn cơm rồi. Nhà hàng liền ở phòng khách bên cạnh, ba mặt pha lê tường, có thể rõ ràng nhìn đi ra bên ngoài cảnh sắc, núi xa gần nước, phá lệ ưu mỹ. Thẩm Vân Khê đem đồ ăn buông xuống, hai tay chống nạnh nói, Lao Tần, tranh thủ thời gian nếm thử. Tần Tu theo tiếng kêu nhìn lại. Ba món ăn một món canh, tản mát ra nồng đậm mùi thơm cùng linh khí, mê người vô cùng. Vì cảm ơn Tần Tu, Thẩm Vân Khê cố ý dùng mình chân tàng linh thực cùng thịt thú làm nguyên liệu nấu ăn, không chút nào khoa trương nói, cho dù là hóa thần kỳ tu sĩ ăn cũng có thể tại chỗ đột phá một cái cấp bậc. Ân. Tần Tu nhẹ gật đầu, lấy ra một bình linh tửu nói, rượu ngon phối tốt đồ ăn. Từ khi bên người có hoa thanh linh về sau, Tần Tu liền cơ hồ không có ở bên ngoài ăn xong, bởi vì so sánh dưới. Cái khác đồ ăn cơ bản cùng rác rưởi không có gì khác biệt, nếu không phải là Thẩm Vân Khê mơ y, Tần Tu vậy sẽ không đáp ứng. Bất quá. Nhìn tựa hồ vẫn được. Kẹp lên một mảnh đồ ăn lá bỏ vào trong miệng, đúng là làm người ngoài dự liệu mỹ vị. Thực sự khó có thể tưởng tượng, nhìn qua khí khái hào hùng mười phần Thẩm Vân Khê nấu cơm thế mà như thế tinh tế tỉ mỉ, mặc dù như cũ không kịp hoa thanh linh, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Thế nào? Thẩm Vân Khê ngừng thở, mặt mũi tràn đầy mong đợi. Không sai. Thần Tu lộ ra một cái hài lòng dáng tươi cười. A. Đạt được khẳng định, Thẩm Vân Khê lập tức cao hứng khoa tay múa chân. Tiếp xuống hai người một bên dùng bữa uống rượu, một bên nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ, trong lúc vô tình, sắc trời dần dần muộn, trong sân sáng lên điểm điểm huỳnh quang, chìm chìm nổi nổi, giống như đầy trời tinh hà. Cái kia chút là đom đóm linh trùng. Đặt chén rượu xuống, Thần Tu trần chờ nói. Hi hi, ta nuôi chơi đùa. Thẩm Vân Khê say khước cười nói. Đom đóm linh trùng xem như đom đóm thăng cấp bản, có thể lặng yên không một tiếng động ẩn nấp đi, giám thị đối thủ, bất quá không có cái gì lực công kích, thuộc về cấp thấp nhất linh trùng. Có ý tứ. Tần Tu đứng dậy bước ra một bước, trực tiếp xuyên qua pha lê tường, đến đi ra bên ngoài trên đồng cỏ. Ông. Chỉ một thoáng, trên trăm con đom đóm linh trùng bị kinh động, hướng phía bên cạnh bay đi, lúc này, Thẩm Vân Khê vậy từ bên trong đi ra, chậm rãi vươn tay, một cái đom đóm linh trùng lập tức nhẹ nhàng rơi vào nàng lòng bàn tay. Á nhờ trăng vung rơi xuống dưới, ở trong màn đêm hình thành một bộ tuyệt mỹ hình tượng. Lao Tần, ta cho ngươi nhảy điệu nhảy A. Có lẽ là nhận lấy hoàn cảnh ảnh hưởng, Thẩm Vân Khê tâm huyết dâng trào đề nghị. Thân là minh tinh, khiêu vũ là kiến thức cơ bản, huống chi, Thẩm Vân Khê lúc đầu liền hiểu được vũ kỹ. Tốt. Đối với cái này, Thần Tu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chương 26, hắn là đồ đệ của ta. Bao la sân nhỏ bên trong, ánh trăng như là sa mỏng vùng rơi xuống dưới. Rơi trên người Tần Tu, nhu hòa lạnh bớt. Cách đó không xa, Thẩm Vân Khê cố ý đổi thân cổ trang, trang điểm áo trắng, tóc đen mực nhiễm, tại hoa cỏ ở giữa huyền chuyển nhảy múa, khi thì màu tay áo phiêu dở, như tiên như linh, khi thì nhẹ giọng ngâm sướng, thanh thúy êm hai. Cùng lúc đó, rất nhiều đom đóm linh trùng vây quanh nàng xoay tròn, giống như tinh hải chìm nổi, đẹp đến cực hạn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, đây không phải Tần Tu lần thứ nhất quan sát Thẩm Vân Khê khiêu vũ, dù sao, hai người quen biết mấy trăm năm. Tình huống tương tự sớm đã không biết phát sinh bao nhiêu lần, chỉ bất quá thời gian, địa điểm, tâm tính không giống nhau dạng thôi. Bất quá dù vậy, Tần Tu vẫn như cũ nhìn nhập thần, khó trách sẽ có nhiều người như vậy điên cuồng mê luyến Thẩm Vân Khê. Tại đương kim cái này khắp nơi bình hoa giới văn nghệ bên trong, Thẩm Vân Khê xuất hiện quả thực là hàng duy đả kích, căn bản không có đối thủ. Phải biết, tại trở thành tu tiên giả trước, Thẩm Vân Khê liền tinh thông cầm kỳ thư họa, thậm chí tại thời đại kia cũng có thể làm đến có 102 thiên hạ, huống chi hiện tại. Đây cũng là nàng chọn tiến quân giới văn nghệ nguyên nhân. So sánh dưới, cái khác nữ tinh cơ bản cùng trẻ con không có gì khác biệt. Khe múa kết thúc, Thẩm Vân Khê sắc mặt chiều hồng, lanh lợi đi vào Tần Tu trước mặt, hì hì, đây là ta vừa biên mới múa, ngươi là người thứ nhất nhìn thấy à. Rất xinh đẹp. Tần Tu cười vỗ tay, hắn nhìn qua vô số dáng múa, tự nhiên không có khả năng bởi vậy tâm động, nhưng không thể không nói, Thẩm Vân Khê có loại đặc biệt mị lực, làm cho người phi thường dễ chịu. Có lẽ cùng nàng am hiểu huyền thuật có quan hệ a. Dừng một chút, Thần Tu ngẩng đầu nhìn trời, ta cũng kém không nhiều cần phải trở về. Ân. Thẩm Vân Khê nhẹ gật đầu, không có giữ lại, nàng và Thần Tu ở giữa quan hệ xưa nay đã như vậy, sẽ không tận lực đi làm cái gì. Gặp lại. Vước xuống câu nói này, Thần Tu thân thể chậm rãi lên không. Vân Vân, đợi một chút. Đồng nhiên, Thẩm Vân Khê mở miệng gọi. Thế nào? Thần Tu dừng lại. Hôm nay, cảm ơn ngươi. Hít một hơi thật sâu, Thẩm Vân Khê trịnh trọng nói. Nếu như không phải Tần Tu, nàng không có khả năng bình yên vô sự, càng không khả năng thành công tiến giai phản hư kỳ. Cười cười, Tần Tu không có nhiều lời, quay người biến mất ở chân trời. Đưa mắt nhìn Tần Tu đi xa, Thẩm Vân Khê ngồi trên đồng cỏ, nội tâm chẳng biết lúc nào nhiều loại khó mà nói rõ cảm giác. Khi Tần Tu trở lại Thanh Hải thị lúc, đã là khoảng 11 giờ đêm, trên bầu trời cuồng phong gào thét, băng lanh thấu xương, bất quá Tần Tu có hộ thể linh lực, cũng không có chịu ảnh hưởng. Nhẹ nhàng đáp xuống tiệm tạp hóa bên ngoài, Tần Tu hơi có vẻ ngoài ý muốn. Chủ nhân, người đi nơi nào? Chính trong phòng ngồi Tâu Nguyệt Nhi nhìn thấy Tần Tu, lập tức không thể chờ đợi được lao ra. Lời còn chưa dứt, Hoa Thanh Linh vậy từ hậu viện bên trong đi ra, đồng dạng quăng tới ánh mắt nghi ngờ. Ách! Không có việc gì, có vị lão bằng hưu gặp được điểm phiền phức, để cho ta đi hỗ trợ. Tần Tu thuận miệng đáp. A, không đúng, trên người chủ nhân có cỗ mùi thơm của nữ nhân vị. Tâu Nguyệt Nhi xích lại gần người người, lập tức chém đinh chặt sắt nói. Thần Tu! Liền không cho phép ta bằng hữu là nữ nhân sao? Nguyệt Nhi! Lúc này, Hoa Thanh Linh chân mày cau lại, ngữ khí nghiêm khắc. A! Tâu Nguyệt Nhi chống chống miệng nhỏ, lui sang một bên. Quả nhiên, vẫn là Thanh Linh hiểu chuyện. Thần Tu tán thưởng. Nhưng mà một giây sau, Hoa Thanh Linh thăm thẳm hỏi, chủ nhân thật là đi tìm nữ nhân sao? Im lặng liếc mắt. Tần Tu đành phải thanh cả kiện sự tình kỹ càng quá trình cùng hai người miêu tả một bản. Thì ra là thế. Hoa Thanh Linh giật mình, xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều. Tần Tu, các ngươi muốn đi nơi nào? Thẩm tiên tử không có sao chứ? Hoa Thanh Linh rất tự nhiên nói sang chuyện khác. Không có việc gì, nàng đã thành công tiến giai phản hư kỳ. Thần tu thản nhiên nói. Cái gì? Nghe vậy, Tô Nguyệt Nhi lập tức lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, Thẩm Vân Khê thế mà tiến giai phản hư kỳ. Không được, ta cũng phải nỗ lực tu luyện. Hạ quyết tâm, Tô Nguyệt Nhi trong nháy mắt về đến phòng, ngồi xếp bằng xuống, tiến vào trạng thái tu luyện, lưu lại một mặt mờ mịt Tần Tu cùng Tô Nguyệt Nhi. Khu khu, mặc kệ, đi ngủ, đi ngủ. Duỗi lưng một cái, Tần Tu phất tay đóng lại cửa tiệm. Hôm sau, sáng sớm, hàn lưu đánh tới, nhiệt độ không khí trên phạm vi lớn hạ xuống. Tần Tu ăn cơm tối xong, lại trong sân nghỉ ngơi một lát, sau đó không vội không chậm mở ra cửa tiệm. Để hắn ngoài ý muốn là, Lâm Ước lại đứng ở bên ngoài. Tần tiên bối. Lâm Ước lễ phép lên tiếng chào hỏi. Ách! Người ở chỗ này chờ bao lâu? Tần Tu kinh ngạc. Vừa tới. Lâm Ước câu nệ nói. Lời tuy như thế, trên thực tế hắn đã đợi hơn 2 giờ, may mà hắn hiện tại là tu tiên giả, không sợ lạnh lạnh, nếu không chỉ sợ sớm đã còn đến run. Vào đi. Vâng. Lại gặp được trên việc tu luyện phiền toái. Tần Tu nhìn từ trên xuống dưới Lâm Ước, giống như không có vấn đề gì. Không phải. Lắc đầu, Lâm Ước do dự thật lâu, cuối cùng lấy hết dũng khí nói, ta lần này tới, là muốn bái tiền bối vi sư. Thật có lỗi, ta không thu đồ đệ. Tần Tu trực tiếp cự tuyệt. Cho đến tận này, Tần Tu chỉ lấy qua một cái đồ đệ, còn không phải nhân loại, thực sự không hứng thú lại thu một cái. Mặc dù đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Tần Tu chân chính cự tuyệt lúc, Lâm Ước vẫn còn có chút thất lạc. Ta hiểu được. Vì hóa giải xấu hổ, Lâm Ước tranh thủ thời gian đổi đề tài, thuận tiện giải quyết mình nghi hoặc. Tần tiên bối, trên cái thế giới này đã có tu tiên giả, như vậy tiên giới đâu? Chờ ngươi bước vào hợp đạo kỳ, độ kiếp phi thăng, tự nhiên sẽ biết. Tần Tu ý vị thâm trường nói. Tần tiên bối là cảnh giới gì? Ta. Tần Tu nhún vai, ta cũng không biết. Không biết. Có ý tứ gì? Gặp Tần Tu không nguyện ý trả lời, Lâm Ước không có trong vấn đề này xoắn xuýt, chuyện thần thoại xưa bên trong những nhân vật kia, thật tồn tại sao? Có chút có chút không có. Tần Tu hứng hờ nói. Cái kia Tôn Ngộ Không đâu? Tôn Ngộ Không? Hắn là đồ đệ của ta. Chính như trước đó nói, Tần Tu chỉ lấy một cái đồ đệ, mà cái đồ đệ, liền là Tôn Ngộ Không. Lâm Ước còn cho là mình nghe lầm. Ngài là Bồ Đề Tổ Sư. Ha ha, nào có cái gì Bồ Đề Tổ Sư, đều là bịa đặt đi ra. Thần Tu suy cười. Lâm Ước. Câu nói này từ ngài trong miệng nói ra, làm sao cảm giác là lạ. Giờ phút này, Lâm Ước nội tâm vô cùng phức tạp, hắn cảm thấy Tần Tu không cần thiết lừa gạt mình, nhưng... Tần Tu là Tôn Ngộ Không sư phụ chuyện này, không khỏi cũng qua kinh thế hãi tục a. Ngài nhìn qua Tây Du Ký sao? Đương nhiên, ta thế nhưng là truy qua đăng nhiều kỳ. Đối Tần Tu tới nói, những chuyện này đều là dâu dịa việc và thôi, nói cho Lâm Ước cũng không sao. Lâm Ước. Truy qua đăng nhiều kỳ. Lâm Ước nhớ không lầm lời nói, Tây Du Ký nguyên tắc khoảng cách hiện tại hẳn là 4-500 năm a. Nói như vậy, Tần Tu chí ít sống 500 năm, thậm chí càng lâu. Chương 27, người là siêu nhân. 500 năm là khái niệm gì? Lâm Ước không dám tưởng tượng. Khó trách Tần Tu luôn luôn cho hắn một loại siêu phàm thoát tục cảm giác, đây không phải là giả vờ giả vịt, mà là tuế nguyệt tích lũy. Ngẫm lại cũng đúng, Tôn Ngộ Không đã đủ xa xưa, Tần Tu thân là Tôn Ngộ Không sư phụ, khẳng định càng xa xưa, thậm chí 500 năm bất quá là chín châu mất sợi lông thôi, dù sao cái kia chút tiên hiệp trong tiểu thuyết không phải động một tí hàng ngàn hàng vạn năm sao. Nghĩ tới đây, Lâm Ước lập tức trở nên càng thêm cung kính. Trên thực tế, Lâm Ước xác thực không có đoán sai, tại Tần Tu dài dàng giặc sinh mệnh, 500 năm căn bản vốn không tính cái gì, về phần Tần Tu đến cùng sống bao lâu, liền chính hắn đều quên. Uống trà sao? Gặp Lâm Ước đột nhiên trầm mặc không nói, Tần Tu rót chén trà đưa tới. Cảm ơn tiền bối. Lâm Ước không dám cự tuyệt, liền vội vàng hai tay tiếp qua. Thơm quá. Nước trà bày biện ra xanh nhạt sắc, linh khí phiêu miếu, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, chỉ là ngửi một chút, liền để cho lòng người vui vẻ, tinh thần gấp trăm lần. Đây là thánh tuyền linh trà, có thể giúp tu tiên giả cô đọng linh lực, tăng lên thiên phú tu luyện. Thần Tu giải thích nói. Có thể tăng lên thiên phú tu luyện. Nghe vậy, Lâm Ước hai mắt hơi sáng, lập tức không thể chờ đợi được uống một ngụm. Nước trà cửa vào nhu hòa ngọt ngào, thuận yết hầu trượt xuống, sau đó hóa thành dòng nước gấm tràn vào Lâm Ước toàn thân, toàn bộ quá trình thư sướng vô cùng, vô luận là linh lực vẫn là nhục thể đều trong nháy mắt đạt được thăng hoa. Một lát sau, Lâm Ước liếm môi một cái, lộ ra vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. Mặc dù cái này chén trà không giống tiểu bồi nguyên đan như thế có thể trực tiếp tăng cao tu vi, nhưng tác dụng lại vượt xa tiểu bồi nguyên đan phía trên. Lúc này, Lâm Ước cuối cùng minh bạch một vị nào đó họ Tiêu nam tử cảm thụ, tu luyện trên đường quả nhiên cần ôm chặt một cái bắp đùi a. Không chút nào khoa trương nói, nếu như không có Tần Tu, cho dù Lâm Ước may mắn tiếp xúc đến tu tiên giới, vậy tuyệt đối không cách nào giống như bây giờ trong vòng nửa tháng bước vào luyện khí tầng 2. Còn muốn sao? Tần Tu cười nói. Lâm Ước sững sờ, chợt dùng sức nhẹ gật đầu, muốn. Thật đáng tiếc, lấy ngươi thực lực bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể uống một chén. Tần Tu nhún vai. Lâm Ước. Đúng. Giống như là nhớ tới cái gì, Tần Tu lấy ra một cái ngọc giản nói, trong này ghi chép tu tiên giới một ít quy tắc cùng các phương môn phái thế lực tin tức cặn kẽ, chính ngươi trở về từ từ xem a. Lâm Ước hiện tại đã tính chính thức bước vào tu tiên giới, có cần phải để hắn tìm hiểu một chút tu tiên giới quy tắc cùng thế lực khắp nơi, nếu không đến lúc đó chỉ sợ làm sao chết cũng không biết. Vâng. Lâm Ước mừng rỡ, hắn một mực đều nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều liên quan tới tu tiên giới sự tình, làm sao từ đầu đến cuối không có đường tắt, hiện tại rốt cục có thể được như ý nguyện. Cầm tới ngọc giản, Lâm Ước không có ở lâu, lại cùng Tần Tu hàn huyên vài câu liền không người cáo biệt. Có lẽ là quá gấp duyên cớ, Lâm Ước không có chú ý tốc độ, kết quả vừa đi ra hẻm, trực tiếp thanh một cái qua đường người đi đường đụng bay ra ngoài. Phanh! Người kia tại chỗ bay ra xa 5, 6 mét, cả cái đầu cắm vào bên cạnh tuyết động bên trong, thân thể thẳng tắp, tựa như một cây tiêu thương. Người không sao chứ? Lâm Ước kinh hãi, mau tới trước đem đối phương từ tuyết động bên trong rút ra, là cái giữ lại đầu đinh thanh niên nam tử. Ta mới vừa rồi là không phải là bị xe đụng phải. Thanh niên nam tử lắc đầu, mơ mơ màng màng nói. Mặc cho ai gặp được loại tình huống này, chỉ sợ đều hội tưởng rằng xe. Thật có lỗi, là ta không cẩn thận đụng. Lâm Ước khỏe miệng co giật, có chút xấu hổ. Ngươi! Thanh niên nam tử mãnh liệt mở to hai mắt, cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình. Dựa vào, ngươi là yêu quái sao? Vừa rồi trong nháy mắt, thanh niên nam tử chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến. Sau đó toàn bộ mắt người trước chơi ý đất quay cụ ONG, kém chút mất đi chi giác, nếu không có hiện tại là mùa đông, có tuyết động ở phía dưới đệm lên, không biết muốn đoạn bao nhiêu cục xương. Ân, chờ một chút, ta giống như gặp qua ngươi ở nơi nào. Đồng nhiên, thanh niên nam tử trong mày, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Ước. Gặp qua ta. Lâm Ước mộng bức, mình giống như cũng không nhận biết người này. Nghĩ tới. Nửa ngày, thanh niên nam tử vỗ đầu một cái, hoảng sợ nói. Ngươi là ngày đó cứu người ra hỏa. Sau một khắc, thanh niên nam tử kích động bắt lấy Lâm Ước, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Thanh niên nam tử không là người khác, chính là buổi sáng hôm đó trong lúc vô tình vỗ xuống Lâm Ước cứu tiểu Nam Hải, cũng truyền đến trên mạng, tên là Trương Tinh Blog. Lọt vào dân mạng chất vấn về sau, Trương Tinh cấp tốc ý thức được không đúng, trải qua xác nhận, cảm thấy mình phát hiện một cái bí mật kinh thiên, thế là lập tức xóa bỏ video, bắt đầu ở phụ cận đây tìm kiếm Lâm Ước. Đáng tiếc bởi vì gần nhất Lâm Ước một mưu cờ ta y trong nhà tu luyện, Trương Tinh cái gì vậy không tìm được. Ngay tại Trương Tinh liên tục mấy ngày không thu hoạch được gì, dự định từ bỏ lúc, không nghĩ tới Lâm Ước thế mà đưa mình tới cửa. Ha ha ha. Trương Tinh cao hứng không ngậm miệng được. Người tìm ta làm gì? Lâm Ước không hiểu ra sao. Hắc hắc, ta đều biết. Nói xong, Trương Tinh cố ý hạ giọng, người là siêu nhân. Lâm Ước. Siêu nhân. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ... Không đợi Lâm Ước nghi do ràng, Trương Tinh từ trong ngực lấy ra máy ảnh, phát hình đoạn video kia. Trong tấm hình, Lâm Ước lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ cứu tiểu Nam Hải, hoàn toàn thấy không rõ động tác, hiển nhiên không phải nhân loại có thể làm đến. Thế nào, không có lừa ngươi a? Bất quá yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác. Trương Tinh chân thành nói. Lâm Ước, đã ngươi lợi hại như vậy, chúng ta có thể tổ kiến một đội ngũ, ngươi phụ trách cứu người, ta phụ trách phía sau màn làm việc. Lâm Ước. Khá lắm, kịch truyền hình đã thấy nhiều a. Ngay tại Trương Tinh chậm rãi mà nói, kéo quên cả trời đất lúc, Lâm Ước giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng vỗ. 3. Trương Tinh lập tức mắt tối sầm lại, té xỉu tại đất tuyết bên trong. Lâm Ước cầm lấy máy ảnh, xóa bỏ thu hình lại cho Trương Tinh độ điểm linh lực phòng ngừa nó chết quóng, sau đó xóa đi vết tích, vội vàng rời đi hiện trường. Không nghĩ tới vẫn là bị người đập tới. Trên đường về nhà, Lâm Ước nội tâm âm thầm suy tư, về sau nhất định phải chú ý cẩn thận một chút. Quyết định không thể để cho tình huống tương tự lần nữa phát sinh. Còn tốt ra hỏa này là ngớ ngẩn, không có tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Nhẹ nhàng thở ra, Lâm Ước thôi động linh lực, quan sát lên ngọc giản bên trên nội dung. Đầu tiên hiện ra bốn chữ là Tiên Linh Hội Quán. Với tư cách tu tiên giới người chấp pháp, Tiên Linh Hội Quán tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực. Mọi người đều biết, bởi vì thiên địa linh khí ngày thưa dần, đương kim tu tiên giới đã kém xa thời kỳ thượng cổ hưng thịnh. Nhưng Tiên Linh Hội Quán dù cho thả tại thời kỳ thượng cổ như cũ thuộc về đỉnh tiêm tồn tại, có thể thấy được cường đại cỡ nào. Với lại ngoại trừ quản lý tu tiên giới bên ngoài, tiên linh hội quán cùng quốc gia vậy có hợp tác, nếu không há có thể thiết lập nhiều như vậy phân bộ không nhận ước thúc. Mặt khác, tiên linh hội quán trung định ra chung hơn 200 đầu quy tắc, không có thế tục như vậy nghiêm khắc, nhưng cũng không có rộng như vậy tu nở dê, trọng yếu nhất, tuyệt đối không thể bước lên hai tộc nhân yêu ở giữa chiến tranh. Đối với cái này chút, Lâm Ước nhìn cực kỳ cẩn thận, không có lọt mất bất luận cái gì một đầu, dù sao, ai bảo hắn hiện tại quá yếu đâu. Chương 28, tự chui đầu vào lưới. Nếu muốn ở tu tiên giới đặt chân, đầu tiên nhất định phải tuân thủ tiên linh hội quán quy tắc, nếu không chỉ có ba cái hạ tràng. 1. Tại Nam Hải băng hỏa trong ngục giam độ qua quãng đời còn lại. 2. Thân tử đạo tiêu. 3. Chôn ở thâm sơn rừng già bên trong ẩn thế không ra. Đương nhiên, tiên linh hội quán không là không cho phép tranh đấu, nhưng ở tranh đấu lúc tuyệt đối không thể nguy hại công cộng an toàn, gây nên thế tục giới chú ý, càng không thể tùy ý giết chóc. Thậm chí tình huống đặc biệt dưới, còn muốn hướng hội quán xin. Nếu như không có cái này chút quy định, cấp thấp tu sĩ còn chưa tính, tu sĩ cấp cao một khi ra tay đánh nhau, uy lực đủ để phá hủy một tòa thành thị, có thể nào không hẹn buộc. Đáng nhắc tới là, ngoại trừ quán trưởng bên ngoài, tiên linh hội quán còn có 10 vị trưởng lão, trong đó 5 vị nhân loại, 5 vị yêu tộc, sở dĩ như thế, là vì duy trì cân bằng. Thần Châu tu tiên đại lão nhân viên quản lý Lôi Tôn giả cùng C khu phân bộ người tổng phụ trách Triệu Thanh Quân, đều là thuộc về tọa trấn khác biệt địa phương nhân loại trưởng lão, về phần 5 vị trưởng lão yêu tộc, thì đại biểu cho 5 cái cường đại yêu tộc. Cũng chính bởi vì có cái này 5 cái yêu tộc đại biểu, song phương mới có thể đạt thành chung nhận thức, hài hòa ở chung. Trong lúc vô tình, 2 giờ đi qua, Lâm Ước rốt cục xem hết ngọc giản bên trên sở hữu nội dung, lộ ra phức tạp biểu lộ. Nguyên bản hắn coi là tu tiên giới hẳn là rất nhỏ, nhưng cho tới giờ khắc này mới hiểu được, cho dù là tại cái này khoa học kỹ thuật làm chủ thời đại mới, tu tiên giới ầm ầm sóng dậy như cũ vượt xa hắn tưởng tượng. Nhất làm cho Lâm Ước chấn kinh là, một chút nghe tiếng cả nước công ty xí nghiệp phía sau, đúng là các phương tiên môn thế lực tại vận hành, những chuyện này nếu là công bố ra ngoài, sợ rằng sẽ làm tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Cố gắng tu luyện, bình phục một hạ tâm tình, Lâm Ước ánh mắt dần dần trở nên kiên định, sau đó ngồi xếp bằng xuống, tiến vào trạng thái tu luyện. Luôn có một ngày, hắn muốn trở thành danh chấn tu tiên giới cường giả tuyệt thế. Cùng lúc đó, tiệm tạp hóa bên trong, Tần Tu buồn bực ngán ngẩm duỗi lưng một cái, tựa ở trên ghế mây, nhẹ nhàng ngâm nga lấy cổ lão ca dao, bình tĩnh tường hòa. Theo ra cắt lượng độ kiếp phi thăng, gần nhất tu tiên giới rõ ràng có chút bất an, xem ra sau đó không lâu, rất có thể hội bạo phát một trận đại chiến. Bất quá Tần Tu thực sự không hứng thú đi quản, mặc dù hắn ngâu chọn nhúng tay, nhưng giới đại đa số tình huống vẫn là càng ưa thích đứng ngoài quan sát. Huống chi, có tiên linh hội quan tại, vậy không cần đến hắn quản. Trừ phi, đối phương mình tìm tới cư A đến, lệ như bây giờ. Ngoài cửa, mây đen chẳng biết lúc nào tán đi, ánh nắng xuyên qua vạn dặm xa vung rơi xuống dưới, bắn ra ra một mảnh bóng mờ, chợt có chút vặn vẹo nhô lên, hóa thành hai đạo hình bóng. Chính là chỗ này sao? Cầm đầu hình bóng hỏi. Không sai. Một cái khác hình bóng trả lời, lão ngũ, lão lục khí tức liền là ở chỗ này mất tích. Giống như không có cái gì đặc biệt. Cầm đầu hình bóng hừ lạnh, lão ngũ, lão lục hai tên phế vật kia, liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, chọc giận bệ hạ, ai cũng cứu không được bọn hắn. Bất quá. Nơi này đúng là thông thiên tuyển nhãn vị trí. Nói xong, hình bóng bước ra một bước, thẳng đến bên trong mà đi, phảng phất căn bản không thấy được Tần Tu. Ngay tại hình bóng tức sẽ tiến vào trong tiệm trước mắt, treo ở cạnh cửa tạp hóa hai chữ đột nhiên tách ra tia sáng chói mắt, sau đó hình bóng chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, toàn bộ người tựa như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, đụng ở trên vách tường. Phanh! Hình bóng chậm rãi trượt xuống, khoe miệng lưu lại một tia tơ máu, không chỉ có như thế, liền mặt ngoài thân thể hình bóng vậy bị đánh tan, lộ ra một cái đầu bên trên mọc ra chó lỗ thai, mặt xanh nanh vàng nam tử. Đại ca, ngươi không sao chứ? Bên cạnh hình bóng vội vàng xông đi lên đem đỡ dậy. Không có việc gì. Nam tử xóa đi khỏe miệng vết máu, mờ mịt nói, vừa mới xảy ra cái gì? Ách! Không thấy rõ ràng. Hình bóng lắc đầu. Khó trách lão ngũ cùng lão lục hội mất tích, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Nam tử chau mày, đưa ánh mắt về phía ngồi trong tiệm nhắm mắt dưỡng thần Tần Tu, trầm giọng nói, các hạ là ai, vì sao cản ta đường đi? Tần Tu! Người xông nhà ta, còn hỏi ta vì sao a? Có lầm hay không? Làm sao, các ngươi cũng muốn đi tiên linh hội quán? Thần Tu gõ lấy lan can, có chút hăng hái cười nói. Nam tử sững sờ, có ý tứ gì? Một giây sau, nam tử chỉ cảm thấy một trận chơ ý đất quay cụ ONG, sau đó trực tiếp mất đi ý thức. C khu, tiên linh hội quán phân bộ. Triệu Thanh Quân từ trong trận pháp đi tới, sắc mặt âm trầm như nước. Cái này mấy ngày thời gian hắn đối Khuyển Ngũ, Khuyển Lục sử dụng các loại cực hình, lại từ đầu đến cuối không có đạt được bất luận tình báo. Cũng không phải Khuyển Ngũ, Khuyển Lục cốt khí cứng rắn, mà là hai người bọn họ bị hạ cấm chế, cái gì trọng yếu tin tức đều nói không ra miệng. Trọng yếu nhất là, tầng này cấm chế cực kỳ đặc thù, không thuộc về bất kỳ cái gì công pháp, căn bản không có cách nào phá vỡ, đơn giản không thể tưởng tượng. Ai, chỉ có thể trước đem bọn hắn đưa đến tổng bộ, để quán trưởng thử một chút. Thở dài, Triệu Thanh Quân vừa muốn rời đi, không gian đông nhiên cấp tốc và mèo, phun ra hai đạo bóng dáng, đem hắn giật nảy mình. May mà đây đã là Triệu Thanh Quân lần thứ hai gặp được tình huống tương tự, miễn cưỡng coi như chấn định. Chờ hắn thấy rõ trước mắt tràng cảnh về sau, lập tức hoảng sợ nói, Khuyển Nhất, Khuyển Nhị. Triệu Thanh Quân vững tin mình không có nhìn lầm, hai cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, chính là tiêu trong tổ chức mạnh nhất hai vị tồn tại, Khuyển Nhất cùng Khuyển Nhị. Tình huống như thế nào? Không kịp nghĩ nhiều, Triệu Thanh Quân vội vàng vận chuyển linh lực tiến lên, quả nhiên, hai người đều hôn mê bất tỉnh, thế là Triệu Thanh Quân lập tức lấy đi bọn hắn nhận chữ vật, cũng cương ép phong bế kinh mạch, ném vào trận pháp. So sánh Khuyển Ngũ, Khuyển Lục, Khuyển Nhất, Khuyển Nhị không thể nghi ngờ phải cường đại mấy lần, để cho an toàn, phong bế kinh mạch mới là an toàn nhất. Đến cùng là ai trong bóng tối trợ giúp hội quán? Liên tục hai lần tự chui đầu vào lưới, Triệu Thanh Quân chỗ đó vẫn không rõ là có người trong bóng tối trợ giúp bọn hắn, nếu không coi như kiêu tổ chức lại xuẩn, vậy không có khả năng nhiều lần chạy đi tìm cái chết, hơn nữa còn không có động thủ liền mình trước ngất đi à. Ngay tại Triệu Thanh Quân trăm mối vẫn không có cách giải lúc, trong trận pháp, Khuyển Nhất Khuyển Nhị tham thảm tỉnh đi qua. Đáng chết, phát sinh cái gì? Khuyển Nhất vò cái đầu đứng lên đến, ân. Lao Ngũ, Lao Lục. Đại ca, ngươi cũng tới. Khuyển Ngũ, Khuyển Lục nhìn nhau, sắc mặt như cho tàn. Khuyển Nhất kinh ngạc, các ngươi làm sao tại cái này? Đây là nơi nào? Ta vừa rồi. A, ta vừa rồi tại để làm gì? Đại ca, nơi này là tiên linh hội quán trận pháp kết giới. Khuyển Ngũ buồn bã nói. Trận pháp kết giới? Làm sao có thể? Khuyển Nhất không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt, mình rõ ràng đang tìm kiếm thông thiên tuyển nhãn, làm sao có thể chạy đến nơi đây? Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch Khuyển Ngũ Khuyển Lục vì sao lại đột nhiên mất tích, nguyên lai là bị tiên linh hội quán bắt lấy. Nhưng vấn đề là, quá trình đâu? Không cần suy nghĩ đại ca, chúng ta vậy quên. Tựa hồ nhìn ra Khuyển Nhất nội tâm ý nghĩ, Khuyển Lục cười khổ nói. Đại ca, ta kinh mạch bị phong bế. Lúc này, Khuyển Nhị lo lắng nói ra. Nghe vậy, Khuyển Nhất kinh hãi, vội vàng xem xét mình, không ngạc nhiên chút nào, cũng tương tự bị phong bế. Bịch! Khuyển Nhất tuyệt vọng ngồi xuống. Chương 29, hỗn loạn. Tiện tay Thanh Khuyển Nhất Khuyển Nhị đưa đến C khu hội quán phân bộ, Tần Tu nhẹ nhàng chỉ gõ lấy ghế mây, nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu lộ. Đầu tiên là Khuyển Ngũ Khuyển Lục, hiện tại là Khuyển Nhất Khuyển Nhị, rất rõ ràng, có người để mắt tới hắn nơi này. Căn cứ Thần Châu Tu Tiên Đại Lao nói chuyện phía bảy tin tức nhìn, chủ sử sau màn hẳn là cái kia điều khiển dê tộc yêu tu ra hỏa. Về phần hắn vì sao A hội để mắt tới nơi này, Tần Tu không cần nghĩ cũng biết. Ha ha, mấy trăm năm đi qua, rốt cục bắt đầu có người thanh chủ ý đánh tới hư không chi môn lên sao. Thần Tu đôi mắt khép hở, tự lẩm bẩm. Đáng tiếc, hư không chi môn thông đạo đã sớm bị hắn hủy đi, cho dù thật mở ra vậy không có chút nào chứng dụng. Với lại chỉ cần Tần Tu nguyện ý, tùy thời có thể lấy xóa đi hư không chi môn sở hữu vết tích, bất quá Tần Tu cũng không có làm như thế, đã đối phương như vậy ưa thích tới tìm hắn, vậy thì chờ lấy đi, vừa dễ dàng giảm bớt rất nhiều phiền phức. Chủ nhân, chủ nhân. Nương theo lấy một trận hương gió thổi qua, Tâu Nguyệt Nhi không thể chờ đợi được chạy đến Tần Tu trước mặt. Thế nào? Tần Tu mở to mắt, có chút bất đắc dĩ. Hắc hắc, ngươi còn có Thái Thanh Đan sao? Tâu Nguyệt Nhi tràn ngập mong đợi nhìn qua Tần Tu. Thái Thanh Đan, có thể giúp hóa thần kỳ tu sĩ tăng lên trên diện rộng tu vi một loại đan dược, cùng Thanh Huyền Bảo Đan có dị khúc đồng công chi diệu, khác biệt là, Thanh Huyền Bảo Đan thuộc về lục phẩm, mà Thái Thanh Đan thì thuộc về ngũ phẩm. A, ngươi muốn đột phá? Tần Tu kinh ngạc, bởi vì Tâu Nguyệt Nhi thường thường chỉ có tại đột phá lúc, mới chọn phục dụng đan dược. Nhưng ở hắn trong ấn tượng, Tâu Nguyệt Nhi cùng Thần Châu Tu Tiên Đại Lao trong đám cái kia mem mới thẩm sách văn một dạng, không thế nào ưa thích tu luyện, nếu không đi theo Tần Tu mấy trăm năm, sao hội đến bây giờ vẫn dừng lại tại hóa thần kỳ. Phải biết, từ tiên linh hội quán lịch luyện trở về trong nửa tháng, Tâu Nguyệt Nhi cơ hồ không có tu luyện qua. Chẳng lẽ cũng bởi vì Thẩm Vân Khê tiến giai phản hư kỳ sự tình khích lệ nàng? Ân. Tâu Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu, chân thành nói, ta chuẩn bị tại hôm nay trùng kích hóa thần đỉnh phong. Gặp Tâu Nguyệt Nhi một mặt kiên định, Tần Tu thở dài, bấm tay gảy nhẹ, đem một viên màu ngà sư á dược hoàn đưa đến nó trong tay, cầm đi đi. Đa tạ chủ nhân. Tô Nguyệt Nhi lập tức cao hứng khoa tay múa chân, sau đó cấp tốc túi đầu hôn một cái Tần Tu, vô cùng cao hứng tiếp tục tu luyện đi. Tần Tu, quả nhiên vẫn là cùng trước kia một dạng. Tiếp xuống mấy ngày, Tô Nguyệt Nhi ăn vào Thái Thanh Đan, tiến vào bế quan trạng thái, khi biết được chuyện này lúc, Hoa Thanh Linh giật nảy mình, còn cho là mình xuất hiện ảo giác. Tô Nguyệt Nhi thế mà hội bế quan tu luyện. Có phải hay không chỗ đó sai lầm? Đối với cái này, Tần Tu tự nhiên vui thấy nó thành, bởi vì bên thai rốt cục có thể triệt để thanh yên tĩnh lại. Hôm nay, Tần Tu cảm giác đến phát chán, thế là ngủ cái ngủ trưa, khi tỉnh lại đã là chừng 7 giờ tối, vào đông bầu trời đêm, đầy trời sao treo ở chân trời, giống như một đầu trắng loãng tơ lụa. Tần Tu vô ý thức cầm qua điện thoại di động, vừa vặn một đầu cầu tin tức bắn ra, đến từ Thần Châu Tu Tiên Đại Lao nói chuyện phía 7. Cầm Nguyên tiên tử, không tốt rồi. Có chỉ cao gia yêu tu tại C khu nổi điên. Vừa dứt lời, lại là một cái tin bắn ra, bất quá lần này là điểm nóng video, tiêu đề cực kỳ chói sáng, cứu mạng A. C khu có quái vật. Thần Tu lông mày gảy nhẹ, ấn mở video. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, ánh lửa trùng thiên, mấy chiếc ô tô bay lên, chừng mười mấy mét, m, mà tại ô tô phía trước, một cái mọc ra cái đuôi bóng dáng chính trôi nổi ở giữa không trung. Không ngừng phóng thích linh lực công kích kiến trúc chung quanh, tựa hồ muốn đem trọn tòa thành thị phá hủy. Thế mà thật có yêu tu dám ở trong thành thị làm loạn. Ta dựa vào, thật giả, đây là đập điện ảnh A. Thật là đáng sợ. Ha ha, giả. Khẳng định giả. Rất nhiều dân mạng lao nhau thảo luận, rất nhanh bình luận liền vượt qua 100.000, hơn nữa còn đang kéo dài gia tăng. Thần Châu Tu Tiên Đại Lao nói chuyện phía 7. Cẩm Nguyên Tiên Tử, đến cùng chuyện gì xảy ra? Huyền Minh Tử dẫn đầu hỏi thăm. Từ đầu đến cuối, hắn đều là trong đám đó để ý nhất việc này, vốn cho rằng đạt được tiên linh hội quán cao tầng coi trọng sau có thể rất nhanh giải quyết, làm thế nào vậy không nghĩ tới thời gian qua đi nửa tháng, C khu hội lần nữa phát sinh loại tình huống này, thậm chí so với lần trước càng thêm nghiêm trọng, liền video đều chuyển đến trên mạng. Nửa giờ trước, không biết từ chỗ nào đột nhiên nhảy ra một cái lang tộc yêu tu, có được hóa thần viên mãn thực lực, khắp nơi lung tung phá hư, đả thương mấy vị chấp kiếm giả. Cuối cùng từ C khu phân bộ người tổng phụ trách Triệu Tiền Bối tự mình xuất thủ mới đem chế phục, hiện tại đã tại xử lý đến tiếp sau sự vụ. Cẩm Nguyên Tiên Tử nhanh chóng nói ra, chỉ là cố khí tức này, ta luôn cảm thấy giống như ở đâu gặp qua. Đúng. Là Lang Nguyên Tiền Bối. Cái gì? Lang Nguyên. Thái Hư Chân Quân không thể tưởng tượng nổi, Lang Nguyên không phải đã sớm chết sao? Ta vậy không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định, cố khí tức này tuyệt đối là Lang Nguyên Tiền Bối. Cẩm Nguyên Tiên Tử chém đinh chặt sắt nói. Cùng vì yêu tộc, Cẩm Nguyên Tiên Tử từng thấy qua vài lần Lang Nguyên, đối hơi thở đối phương hết sức quen thuộc, chỉ bất quá đương sơ Lang Nguyên thọ nguyên gần, âm u đầy tử khí, nhưng bây giờ lại tràn ngập sức sống, phảng phất đổi cái người. Chuyện này càng ngày càng khó bề phân biệt. Huyền Minh Tử mặt trầm như nước. Chết mấy chục năm Lang Nguyên đột nhiên xuất hiện, còn điên cuồng công kích xê khu, bất kể thế nào nghĩ, đều có chút không thể tưởng tượng. Hội sẽ không hắn lúc trước căn bản không chết. Thái Hư Chân Quân suy tư nói, trước đó điều tra kết quả biểu hiện, điều khiển dê tộc yêu tu chủ sử sau màn là Chu Cẩu, hiện tại chết mấy chục năm Lang Nguyên đột nhiên xuất hiện, pha y chăng đại biểu cho Chu Cẩu vậy không chết. Nếu như là dạng này, cũng liền có thể giải thích rõ. Nhưng vấn đề là, bọn hắn cũng đều là thọ nguyên khô kiệt, bình thường tử vong mới đúng, như thế nào mới có thể sống sót, mắt lại là cái gì? Thái Hư Chân Quân trăm mối vẫn không có cách giải. Cái kia, có chuyện không biết khi giảng hay không? Tên là quẻ sư bảy viên nổi lên nói. Quẻ sư, ngươi có cái gì phát hiện sao? Huyền Minh Tử hiếu kỳ. Phát hiện thật không có, bất quá hát khu vừa rồi vậy có người đang cố ý phá hư, nhưng là cái nhân loại tu sĩ, trước mắt đã bị bắt lại, hắn gọi. Tiểu đạo nhân. Trầm mặc, chết bình thường trầm mặc. Lại là một cái bỏ mình mấy chục năm láo quái vật. Chẳng lẽ minh giới chi cửa mở rộng, thanh cái kia chút người chết toàn bộ phóng ra. Mở cái gì nói đùa? Quẻ sư. Ngươi không phải tinh thông quẻ thuật à, có thể hay không tính một chút? Thật lâu, thì dạ đề nghị. Ngươi cho rằng xem bói là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy sao? Quẻ sư cười khổ nói, với lại ta thử qua, cái gì đều coi không ra, còn lọt vào phản vệ, kém chút trọng thương. Tốt à. Thì dạ hơi có vẻ tiếc nuối. Bình tĩnh mấy ngày, đột nhiên nhảy ra hai cái chết mấy chục năm tồn đang tập kích thành thị, không chỉ có tạo thành đại lượng thương vong, cũng bị đập thành video chuyển đến trên mạng. Chuyện này sinh ra ảnh hưởng, liền xem như tiên linh hội quán vậy rất khó triệt để xóa đi. Trọng yếu nhất là, ai biết, cái này hội sẽ không chỉ là mới bắt đầu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, tốt, cái kia tiếp tục a. Uy, các ngươi nhìn thấy cái kia cái video sao?
Cái gì video?
Lớn như vậy sự tình các ngươi cũng không biết. Ngày hôm qua C khu lọt vào siêu năng lực giả tập kích, chết thật nhiều người.
Siêu?
Siêu năng lực giả?
Ân, không sai, tiện tay vung lên liền có thể thanh ô tô thổi bay cao mười mấy mét, hơn nữa còn có thể phát ra sóng xung kích một dạng công kích, khẳng định không phải nhân loại.
Ít, thật giả.
Lúc này, đồng nhiên có người chen miệng nói.
Giả, chính thức đã sớm bác bỏ tin đồn, đó là đang quay điện ảnh.
A,
đập điện ảnh.
Trước đó người nói chuyện một mặt kinh ngạc.
Không phải đâu.
Nơi nào có cái gì siêu năng lực giả, tiểu thuyết đã thấy nhiều a.
Bởi vì có quốc gia phối hợp, cho nên tiên linh hội quán xử lý lên loại chuyện này phi thường thuận tiện, ngắn ngủi một đêm, liền lợi dụng bác bỏ tin đồn chờ phương thức thành công nói sang chuyện khác, trong thời gian ngắn nhất thanh ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất. Về phần trên mạng video, thì bị xóa bỏ sạch sẽ, không có để lại bất cứ dấu vết gì, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Đồng thời để cho an toàn, người trong cuộc đã bị xóa đi cùng việc này có quan hệ sở hữu ký ức, phòng ngừa một ít truyền thông muốn từ trên người bọn họ làm văn chương. Vậy mà mặc dù như thế, như cũ có không ít dân mạng đang kịch liệt thảo luận, nhận vì quốc gia là đang cố ý giấu giếm bọn hắn, đồng thời nhiệt độ không ngừng tăng lên, sống không dưới, nếu không có có hệ thống hạn chế, chỉ sợ sớm đã leo lên nóng lục soát. Đây cũng là tiên linh hội quán tuyệt đối không cho phép tu sĩ trong thành chiến đấu nguyên nhân chủ yếu, dù sao hiện tại khác biệt di vãng, tin tức truyền thực sự quá nhanh, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức sẽ trở nên toàn lưới đều biết, căn bản không có cách nào khống chế. Dưới mắt tiên linh hội quán cũng chỉ có thể mạnh như vậy được chấn áp. Trừ cái đó ra, tiên linh hội quán đã mở ra trạng thái khẩn cấp, tại các tòa thành thị bên ngoài thiết lập cửa khẩu, phàm là tu tiên giả tiến vào đều phải trải qua nghiêm ngặt thẩm tra, một khi phát hiện có vấn đề gì lập tức bắt. Ngay cả các phương tiên môn thế lực vậy nhao nhao gia nhập, biểu thị ủng hộ, có thể xưng thời đại mới lấy đến tu tiên giới nhất đại động tác. Khi thấy cái tin tức này lúc, Lâm Ước vừa mới kết thúc tu luyện, đang chuẩn bị ăn một chút gì nhét đầy cái bao tử. Bởi vậy vô ý thức rủi rủi con mắt, còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác. Bởi vì tối hôm qua tại tu luyện, Lâm Ước cũng không biết cụ thể phát sinh cái gì, nhưng cái kia chút thiếp mời cùng bình luận rất rõ ràng cùng tu tiên có quan hệ, nếu không người bình thường ai có thể thanh ô tô thổi bay. Ta nhớ được, C khu tựa hồ có một cái tiên linh hội quán phân bộ. Lâm Ước như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ thật có tu tiên giả đang làm phá hư? Muốn hay không đi hỏi một chút Tần tiền bối? Trầm ngâm một lát, Lâm Ước lắc đầu, được rồi. Vì chút chuyện nhỏ này không đáng đi phiền phức Tần tiền bối, vẫn là ăn cơm trước đi. Dù sao trời sập xuống có tiên linh hội quán đỉnh lấy, không cần đến hắn xen vào việc của người khác. Huống chi lấy Lâm Ước trước mắt thực lực, vậy không có tư cách đi quản. Trên cái thế giới này quả nhiên có siêu năng lực giả tồn tại. Trước máy vi tính, Trương Tinh hai tay nắm tay, một mặt kích động kêu lên. Từ khi ngày đó bị Lâm Ước đánh ngất đi xóa bỏ video về sau, Trương Tinh phiền muộn một đoạn thời gian rất dài, hắn không phải là đồ ngốc. Chỗ đó vẫn không rõ Lâm Ước không nguyện ý cùng hắn tổ đội cứu vớt thế giới. Đồng thời, Trương Tinh cực kỳ nghi hoặc, trên cái thế giới này chỉ có Lâm Ước một cái siêu năng lực giả sao. Ngay tại tối hôm qua, Trương Tinh đạt được đáp án. Cho dù không bao lâu chính thức liền bác bỏ tin đồn nói là đang quay điện ảnh, nhưng kiến thức qua Lâm Ước siêu phàm tốc độ Trương Tinh chỗ đó sẽ tin tưởng. Trong mắt hắn, trong video cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân giống như tiên thần bóng dáng khẳng định là siêu năng lực giả. Chỉ một thoáng. Trương Tinh trong mắt lần nữa dấy lên hy vọng, ta nhất định phải tiếp tục truy xét xuống dưới. Giờ phút này, chấn định nhất không ai qua được Tần Tu, chính nhàn nhã ngồi tại trong thạch đỉnh, nghe hoa thanh linh đàn tấu, cao sơn lưu thủy. Gió lạnh thổi qua, hoa thanh linh tay háo bay lên, kết hợp lấy âm nhạc giai điệu vang lên, đơn giản như cựu thiên tiên nữ hạ phàm. Hoa hạ mấy ngàn năm trong lịch sử sinh ra qua rất nhiều thiên kiêu tài tử, bọn hắn có lẽ sớm đã chết đi, nhưng lưu lại vô số mỹ hảo vết tích. Thì như cái này thủ. Cao Sơn Lưu Thủy. Tiếc nuối là, Tần Tu lúc trước không có nhìn thấy nguyên tác giả, không phải hai người hẳn là sẽ trở thành bằng hữu. Ngay tại Tần Tu nghe nhập thần lúc, bên cạnh trong phòng đỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, gây nên hai người chú ý. Tần Tu nhíu mày, quay đầu nhìn lại, muốn đột phá sao?
Hẳn là.
Hoa Thanh Linh dừng lại đàn tấu, khẽ cười nói. Vừa dứt lời, một đạo quang trụ đột nhiên dâng lên, xông thẳng tới chân trời, nương theo lấy rất nhiều dị tượng sinh ra, lộng lẫy vô cùng. May mà Tần Tu trong sân bố trí ẩn nặc trận pháp, từ bên ngoài cái gì đều không nhìn thấy.
Ầm ầm.
Cùng lúc đó, mênh mông linh khí tụ đến, lấy gian phòng làm đầu ngộ nở, hình thành một cái mắt trần có thể thấy to lớn vòng xoáy, không ngừng không nghỉ. Cứ như vậy duy trì đại khái chừng 10 phút đồng hồ, vòng xoáy linh khí rốt cục chậm rãi tiêu tán, sân nhỏ bên trong vậy lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Lại là 10 phút trôi qua, Tô Nguyệt Nhi đẩy cửa đi ra,
cao hứng khoa tay múa chân. Ha ha ha, ta rốt cục đột phá rồi y. Bởi vì không thích tu luyện duyên cớ, Tô Nguyệt Nhi tại hóa thần hậu kỳ dừng lại thời gian rất lâu, nếu như không phải nhận Thẩm Vân Khê kích thích, chỉ sợ còn hội càng lâu. A, sau đó thì sao? Thần tu tại chỗ cho Tô Nguyệt Nhi rội cho chậu nước lạnh. Chủ nhân không nên cảm thấy cao hứng sao? Tô Nguyệt Nhi vểnh lên miệng nhỏ, rất là bất mãn. Vẹn vẹn hóa thần đỉnh phong ngươi liền thỏa mãn. Nhấp một ngụm trà, Tần Tu buồn bã nói, đừng quên, Thẩm Vân Khê thế nhưng là đã tiến giai phản hư kỳ. So sánh Hoa Thanh Linh, Tô Nguyệt Nhi thực sự quá yếu, mặc dù cả hai đi theo Tần Tu thời gian chênh lệch 5-600 năm, nhưng ở đồng dạng đoạn thời gian bên trong, Hoa Thanh Linh sớm đã phản hư hợp đạo, vô địch tu tiên liên giới. Nếu không có không nguyện ý rời đi Tần Tu, Hoa Thanh Linh tùy thời có thể lấy độ kiếp phi thăng. Trái lại Tô Nguyệt Nhi, tại hoàn toàn không cần lo lắng tài nguyên tu luyện tình huống dưới, đến nay vẫn dừng lại tại Hóa Thần Kỳ, mặc dù cùng nàng không thích tu luyện có quan hệ, nhưng không khỏi có chút không thể nào nói nổi. Ta hội tiếp tục cố gắng tu luyện, thẳng đến siêu việt Thẩm Vân Khê mới thôi. Hít một hơi thật sâu, Tô Nguyệt Nhi chân thành nói. Tốt, cái kia tiếp tục a. Nghe vậy, Tần Tu lập tức lộ ra dàn kế đạt được dáng tươi cười, sau đó chuyện đương nhiên nói. A, hiện tại, Tô Nguyệt Nhi phủ. Không phải đâu. Nói xong, Tần Tu lấy ra một đống lớn linh thạch, đan dược, thiên tài địa bảo, bất chấp tất cả toàn bộ kín đáo đưa cho Tô Nguyệt Nhi, cầm đi đi, không đủ lời nói lại mời ta mướn. Nhìn qua trong ngực các loại tu luyện một chút, Tô Nguyệt Nhi luôn cảm thấy giống như là lạ ở chỗ nào, nhưng cuối cùng vẫn mơ mơ màng màng về đến phòng tu luyện. Tiếp lấy tấu nhạc. Đuổi Tô Nguyệt Nhi, Thần Tu tựa ở trên trụ đá, thư giãn thích ý. Phúc, chủ nhân thật là xấu. Hoa Thanh Linh che miệng nhẹ cười, lập tức tay trắng khẽ bước. Du dương tiếng đàn vang lên theo, bất quá lần này đổi thành, Quảng Lăng Tán. Dây trắng, Quảng Lăng Tán. Cào Sơn Lưu Thủy. Chương 31, chuyện xưa. Vào đông sáng sớm, gió lạnh gào thét, giống như cự nhân trong tay roi, không ngừng quất roi lấy cả tòa thành thị. Trên đường phố, cỗ xe xuyên tới xuyên lui, cơ hồ không nhìn thấy người đi đường. Gần nhất mấy ngày chẳng biết tại sao, vừa mới có chỗ biến ấm thời tiết bỗng nhiên chuyển tiếp đột ngột, càng ngày càng lạnh, như không tất yếu. Thực sự không ai nguyện ý ngay tại lúc này chạy loạn khắp nơi. Tĩnh mịch trong ngõ hẻm, Tần Tu mở ra cửa tiệm, một mảnh bông tuyết vừa vặn rơi trên tay hắn, cấp tốc hòa tan. Thời gian qua đi nửa tháng, thế mà thật lại tuyết rơi. Tần Tu như có điều suy nghĩ, lúc này ngâm ấm trà, đem ghế mây đem đến cạnh cửa, yên lặng thưởng thức cảnh tuyết. C khu cùng H khu sự tình đã qua 3 ngày, trong 3 ngày này, tình huống tương tự mặc dù không có tiếp tục phát sinh, nhưng tiên linh hội quán như cũ ở vào trạng thái khẩn cấp. Không chỉ có đối hết thể xuất nhập thành thị tu tiên giả đều nghiêm ngặt thẩm tra, với lại cấm chỉ mang theo đại quy mô tính sát thương linh khí, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Dù sao, cho đến nay còn không có bắt được cái kia chân chính chủ sử sau màn. Trừ cái đó ra, tại C khu cùng H khu làm phá hư hai tên tu tiên giả thân phận đã được đến tiên linh hội quán chứng thực, xác thực là chết mấy chục năm lang tộc yêu tu lang nguyên cùng tán tu tiểu đạo nhân. Chuyện này truyền ra về sau, không ngạc nhiên chút nào tại tu tiên giới nhấc lên sóng to gió lớn. Phải biết, vô luận là La Nguyên vẫn là tiểu đạo nhân, đều là đã sống thật lâu hóa thần kỳ cường giả, tại tu tiên giới thuộc về tuyệt đối tiền bối. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, hai người bọn họ đều là thọ nguyên khô kiệt sau bình thường tử vong, coi như lợi dụng thiên tài địa bảo cưỡng ép kéo dài tính mạng, vậy nhất duy trì thêm vài chục năm thôi, với lại thực lực hội trên phạm vi lớn hạ xuống, kém xa đỉnh phong thời kỳ. Hiện tại qua mấy chục năm, hai người đột nhiên nhảy nhót tương bừng chạy ra, thực lực không giảm ngược lại tăng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, chúng thuyết phân vân, các loại loạn thất bát tao suy đoán tại tu tiên giới lưu truyền, hỗn loạn vô cùng. Bất quá đối với cái này chút, Tần Tu không chút chú ý, dù sao đối phương đã muốn mở ra hư không chi môn, đến lúc đó khẳng định sẽ tự mình đưa tới cửa đến. Đúng. Giống như là nhớ tới cái gì, Tần Tu đứng dậy đi vào kệ hàng bên cạnh, theo tay cầm lên một chiếc nhẫn, sau đó trở lại trên ghế mây. Nhưng không nên xem thường cái này chiếc nhẫn, chính là lục phẩm đỉnh cấp linh khí, đã có hơn ngàn năm lịch sử. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, hẳn là kệ hàng bên trên tất cả mọi thứ thấp nhất đều có mấy trăm năm lịch sử, có chút là Tần Tu nhàm chán lúc mình luyện chế, có chút là lão bằng hữu đưa, cũng có một chút là chiến lợi phẩm. Tóm lại, không có một kiện phàm vật. Ông! Theo Tần Tu rót vào linh lực, chiếc nhẫn khẽ run lên, bắn ra hai quyển sách cùng mấy tấm vẽ ra đến. Trong sách ghi chép Tần Tu trước kia sinh hoạt, cùng nhật ký không sai biệt lắm, họa thì là hắn nhàm chán lúc tác phẩm. Bây giờ ngàn năm trôi qua, trang sách sớm đã hiện vàng, lộ ra phong cách cổ xưa, may mà một mực bị Tần Tu chứa đựng tại trong giới chỉ, mới không có tổn hại. Tần Tu đầu tiên là lật ra trong đó một quyển sách, phía trên dùng chữ Khải viết tên hắn, chỉ một thoáng, vô số ký ức trong đầu tuôn ra. Hít một hơi thật sâu, Tần Tu tiếp lấy xem tiếp đi. Hoài hạ, uống trà, cực kỳ nhàm chán. Giữa mùa hạ, uống trà, cực kỳ nhàm chán. Hạ tháng, uống trà, cực kỳ nhàm chán. Bên trên thu, Tần Tu. Bởi vì thời đại duyên cớ, từ 1 đến 10 tháng 2 cũng không phải là đơn giản số lượng, mà là phân biệt đối ứng, tháng đầu xuân, hoa chiều, đào sóng, hoài hạ, giữa mùa hạ, hạ tháng, bên trên thu, thanh thu, tăng, rơi, sương hoa, rét đậm, mộ tuổi. Cuối cùng đã tới tháng 9, vậy tức là tăng rơi, mới rốt cục có thay đổi. Ngày hôm qua ra ngoài cùng quá ăn không rượu, khi trở về nhìn thấy ven đường có đóa rất xinh đẹp hoa, liền đem nó loại đến trong viện. Hạ một đêm mưa, tiểu gia hỏa cực kỳ ương ngạnh, vậy mà ra đời linh trí, ta quyết định chuyển thụ nó tiên pháp. Trương An gần nhất rất náo nhiệt, đi dạo nửa ngày, có chút nhàm chán, vẫn là trở về bồi tiểu gia hỏa. Ân. Tiểu gia hỏa thiên phú không tồi, đã thành công luyện khí, có lẽ có thể thật tốt bồi dưỡng. Thái Bạch mới viết hai bài thơ đưa cho ta, không sai, đáng tiếc chữ không có ta viết đẹp mắt, ha ha ha. Tiểu gia hỏa lại đột phá, tiếp tục như vậy, cũng không ra 20 năm liền có thể hóa hình. Thái Bạch tựa hồ đối với triều đình rất thất vọng, uống rượu xong tổng là ưa thích mắng những tên kia, ta có thể cảm giác được, hắn có chút dã rời. Hôm nay tiểu gia hỏa bước vào luyện khí cảnh 3 tầng, đã có thể thời gian dài rời đi thổ nhưỡng, chuẩn bị mang nàng đi khác chỗ chơi chơi. Cả trong quyển sách cho cơ bản xen kẽ tại đóa hoa cùng Lý Bạch ở giữa, ngẫu vậy có Tần Tu khi nhàn hạ luyện đan, luyện khí, hoặc là làm thơ làm họa miêu tả. Mà đóa hoa kia, chính là hóa hình trước đó hoa thanh linh, cũng là từ khi đó bắt đầu, hoa thanh linh bồi bạn hắn hơn 1.000 năm. Tần Tu nhớ không lầm lời nói, bởi vì hắn lúc ấy cảm thấy quá nhàm chán, cho nên đem đến Trường An ở lại, không nghĩ tới vừa vặn cùng Lý Bạch kết bạn, thành làm hảo hữu. Mấy năm sau, Lý Bạch rời đi Trường An. Tần Tu cùng du lịch một đoạn thời gian, bất quá cuối cùng Lý Bạch cũng không có tiếp nhận Tần Tu mơ y tu đạo trường sinh, mà là lựa chọn chậm rãi tử vong. Chỉ chốc lát sau, Tần Tu nhìn đến cuối cùng một tờ, thế là vô ý thức lật ra quân thứ hai. Chỉ là hai quyển sách cũng không phải là tiếp theo, ở giữa trọn vẹn cách xa nhau mấy chục năm. A, rất lâu không có ghi chép cuộc đời mình. Uống trà, cực kỳ nhàm chán. Uống trà, cực kỳ nhàm chán. Trở lại chốn cũ, rất nhiều thứ đều phát sinh biến hóa. Nhận biết người vậy còn thừa không có mấy, bất quá ta đã thành thói quen. Thanh linh đã đạt tới kim đăng kỳ, thành công hóa hình, hiện tại mỗi ngày đều quấn lấy ta, như cái theo đuôi, ha ha ha. Yêu tộc lại cùng nhân loại tu sĩ đánh nhau, nghe nói song phương tổn thất nặng nề, không biết vì cái gì. Khổng Minh tới tìm ta, nói muốn thành lập một cái thế lực, chuyên môn phụ trách quản lý tu tiên giới, ngăn cản nhân yêu đại chiến, hắn luôn luôn lo lắng như vậy thiên hạ thương sinh. Trong thành ra rất nhiều chơi vui đồ vật. Quả nhiên một mực đợi tại thâm sơn rừng già bên trong dễ dàng cùng ngoại giới thoát. Nghe được cái thú vị cố sự. Cùng thanh linh nằm trên đồng cỏ ngủ một đêm, tinh không rất xinh đẹp, đáng tiếc tới gần liền khó coi. Khổng Minh thế mà thật xây cái thế lực, tên là Tiên Minh, muốn cùng yêu tộc hòa đàm, yêu tộc đáp ứng, ha ha, luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, hòa đàm thất bại, Khổng Minh lọt vào phục kích, bản thân bị trọng thương, may mắn ta ở trên người hắn lưu lại một sợi linh lực, bảo vệ hắn tính danh, thực nốc. Khổng Minh như cũ không nguyện ý từ bỏ, theo hắn đi, dù sao hắn hiện tại đã thành công tiến giai hợp đạo kỳ, tu tiên giới hẳn là không người có thể giết chết hắn. Sách, thanh linh học được nấu cơm, về sau có thể an tâm nhấm nháp mỹ thực. Kỳ thật Tiên Minh xem như tiên linh hội quán tiền thân, tại Khổng Minh cố gắng dưới, còn không đi vào thời đại mới trước, Tiên Minh khu vư cờ qua nở ly đã có thể làm được cùng bộ phận yêu tộc chung sống, vậy chính vì vậy, tiên linh hội quán thành lập mới bắt đầu mới có thể thuận lợi như vậy. Chương 32 là ngươi. Đương nhiên, ở trong đó vậy có Tần Tu công lao, nếu không tiên linh hội quán căn bản không có khả năng tại như vậy trong thời gian ngắn lệnh rất nhiều thế lực cùng yêu tộc thần phục. Cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Tần Tu xem như sáng tạo tiên linh hội quán nguyên lão một trong. Xem hết một chữ cuối cùng, Tần Tu ánh mắt bình tĩnh, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chén trà trong tay, chưa nói tới thương cảm, lại có chút hoài niệm. Hai quyển sách, một bản giảng thuật cùng Lý Bạch kết bạn sau việc vặt. Một bản giảng thuật ra cắt lượng thành lập tiên minh quá trình, cùng hắn cùng hoa thanh linh sinh hoạt hàng ngày, đều là mỹ hảo chân quý hồi ức, đáng giá vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Một lát sau, Tần Tu buông xuống hai quyển sách, cầm lấy một bức họa mở ra. Họa bên trong, nữ tử đứng tại trong bụi hoa phất tay, lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, dung mạo tinh xảo điển lệ, tựa như búp bê, ngoại trừ hoa thanh linh, còn có thể là ai? Còn lại mấy tấm họa cơ bản vậy cùng hoa thanh linh có quan hệ, đều là Tần Tu lúc trước khi nhàn hạ sở tác. Trong đó Tần Tu nhất lệnh hài lòng, không ai qua được hoa thanh linh nhảy dây bộ kia. Vô luận là ý cảnh, vẫn là hòa công, đều đạt đến cực hạn. Nếu là cầm lấy đi đấu giá, không có mấy chu cờ chỉ hệ ưu căn bản không có khả năng cầm xuống. Chủ nhân, ngươi đang làm gì? Trung hợp, Hoa Thanh Linh đi tới, a, đây không phải ta sao, chủ nhân lúc nào họa? A, hơn 1.000 năm trước. Tần Tu cũng không có che giấu, khi đó họa tựa hồ so hiện tại tốt. Ân, xác thực. Hoa Thanh Linh nghiêm túc đáp, khi đó chủ nhân không có việc gì liền làm thơ làm họa, không giống như bây giờ, cả ngày ôm điện thoại di động. Khu khu. Tần Tu xấu hổ ho khan hai tiếng, thu hồi chân dùng, đổi chủ đề, hôm nay ăn cái gì? Nghe vậy, Hoa Thanh Linh lập tức đem trong tay bát cơm đưa tới, thịt kho tàu đóng tới cơm. Cái này thịt kho tàu, tự nhiên không phải phổ thông thịt heo, mà là yêu thu thịt. Thấy thế, Tần Tu tiếp qua bát cơm nếm thử một miếng, gật đầu nói, thật là thơm. Bên ngoài lại hạ tuyết rồi y. Hoa Thanh Linh bưng một cái khác bát ngồi tại Tần Tu bên cạnh, cau mày nói, năm nay thời tiết thật là cổ quái. Yên tâm, rất nhanh liền hội kết thúc. Tần Tu ý vị thâm trường nói. A, đối với Tần Tu phán đoán, Hoa Thanh Linh từ không nghi ngờ. Cứ như vậy, hai người ngồi tại tiệm tạp hóa cạnh cửa ăn lên cơm đến, bên ngoài là lông ngỗng tuyết lớn, giống như ngàn năm trước, hình thành một bộ duy mỹ hình tượng. Thanh Hải thị bên ngoài, hoang tàn vắng vẻ trên hoang dã, bầu trời âm trầm như đêm, phảng phất tùy thời hội sụp đổ xuống, hai tên nam tử nhẹ nhàng đứng tại trong gió tuyết, bất động như núi, cảnh giác chú ý đến bốn phía. Tại bọn hắn hậu phương, có một cái đường kính 5 mét, M, tràn ngập khoa học kỹ thuật KM xúc có thể dung nạp hai người hình tròn hình cầu. Nếu như Lâm Ước ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra hai người, bởi vì bọn hắn chính là đêm đó đuổi bắt dê tộc yêu tu tiên linh hội quán chấp kiếm giả, Lý Thành cùng Hoàng Đạo. Bởi vì tiên linh hội quán tiến vào trạng thái khẩn cấp, sở hữu tu tiên giả tiến vào thành thị đều phải trải qua nghiêm ngặt thẩm tra, hai người bọn họ vừa vặn được phái đến Thanh Hải thị, phụ trách Thanh Hải thị an toàn. Cùng bọn hắn cùng một chỗ còn có 6 người, phân biệt tọa trấn 4 phương 8 hướng, phòng ngừa bị một ít tâm hoài quỷ thai ra hỏa tiến vào đi. Lại là Hạ Tuyết Thiên, luôn cảm thấy có loại không rõ dự cảm. Dùng hộ thể linh lực đem gió tuyết bắn ra, Hoàng Đào nhịn không được phản nàn nói. Sợ cái gì, nếu là có người dám làm loạn, ta liền một kiếm bổ hắn. Lý Thành cầm trong tay trường kiếm, lòng tin tràn đầy nói. Ha ha, nếu như tới là vị Kim Đan, Nguyên Anh, thậm chí hóa thần tu sĩ đâu. Hoàng Đào cười nhạt. Lý Thành há to miệng, nhất thời á khẩu không trả lời được. Lấy hai người bọn họ thực lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể đối phó một chút trúc cơ kỳ tu sĩ thôi. Tùy tiện một cái Kim Đan kỳ tu sĩ liền có thể đem bọn hắn nháy mắt giết, chớ đừng nói chi là Nguyên Anh, hóa thần. Mà cho đến trước mắt, xuất hiện hai vị kẻ phá hoại, đều là hóa thần kỳ cường giả. Vậy cũng không cần sợ, chúng ta tùy thời có thể lấy thông chi phía trên đến trợ giúp. Nuốt ngụm nước miếng, Lý Thành cố gắng chấn định nói. Ai, hy vọng không có việc gì. Hoàng Đào thở dài. Hắn không phải sợ chết, có thể lên làm tiên linh hội quán chấp kiếm giả tồn tại, không có mấy cái là nhuyễn đản. Hoàng Đào lo lắng là, nếu quả thật có tu sĩ cấp cao xông vào lời nói, bọn hắn căn bản ngăn không được, đến lúc đó, tạo thành phá hư khẳng định so sánh C khu chỉ có hơn chứ không kém. Mặc dù tiên linh hội quán cho mỗi vị chấp kiếm giả đều phát một viên tín hiệu ngọc bài, có thể trước tiên thông chi hội quán cao tầng đến đây trợ giúp, nhưng chờ đối phương đổi tới, chỉ sợ đã chậm. Ông! Đúng lúc này, tầng tầng gợn sóng khuyết tán ra, Hoàng Đào bố trí trận pháp đột nhiên sinh ra ba động. Bên kia có tu tiên giả tới gần. Phát giác được dị thường, Hoàng Đào chỉ vào nơi xa nói ra. Hai người nhìn nhau, lập tức không hẹn mà cùng bay đi. Còn chưa tới gần, đã có thể trông thấy một đạo thân mặc hắc bào bóng dáng đang đội gió tuyết chậm rãi đi tới. Là, không sai, là đi bộ hành tẩu. Chỉ bất quá mỗi một bước đều bước ra 100 mét, M, tốc độ nhanh vô cùng. Dừng lại. Lý Thành đưa tay quát, ngươi là ai, đến từ nơi đâu? Lời vừa nói ra, áo bào đen bóng dáng trong nháy mắt dừng lại. Các ngươi thật muốn biết sao? Khàn giọng thanh âm vang lên, lộ ra phá lệ quỷ dị. Chỉ một thoáng, cái kia cố không rõ dự cảm mãnh liệt đến cực hạn, không chút do dự, Hoàng Đào trực tiếp bóp nát trong ngực tín hiệu ngọc bài. A, tín hiệu ngọc bài à, dọa ta một hồi, còn tưởng rằng là truyền tống quyển. Áo bào đen bóng dáng không nghĩ tới Hoàng Đào như vậy quả quyết, nhưng ở phát hiện là tín hiệu ngọc bài về sau, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Sau một khắc, áo bào đen bóng dáng ngẩng đầu, lộ ra một trương tái nhợt gương mặt. Là ngươi? Lý Thành cùng Hoàng Đào không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt. Bịch. Lời còn chưa dứt, hai người lần lượt ngã xuống, mất đi chi giác, đúng là không có lực phản kháng chút nào. Xem ở các ngươi là tiên linh hội quán chấp kiếm giả phân thượng, tha các ngươi một mạng a. Vượt qua hai người, áo bào đen bóng dáng thẳng đến Thanh Hải thị mà đi. Hừ, Tiêu tổ chức mấy cái kia phế vật quả nhiên không đáng tin, còn muốn ta tự mình ra mặt. Áo bào đen bóng dáng lơ lửng ở trên không trung, nhìn xuống phía dưới đèn đuốc sáng trưng thành thị, linh thức như thủy ngân chảy đất che trời lấp đất tản ra. Ân. Đông nhiên, áo bào đen bóng dáng dừng lại lục soát, khóa chặt lại một đầu ngõ hẻm, bọn hắn khí tức thế mà toàn bộ tại cùng một nơi biến mất, có ý tứ. Đang lúc áo bào đen bóng dáng chuẩn bị đi qua nhìn một chút lúc, thê lương tiếng xé gió đột nhiên truyền đến, xông phá vô số bông tuyết, chớp mắt đã tới. Đến như vậy nhanh. Áo bào đen bóng dáng hơi có vẻ ngoài ý muốn. Bá. Cùng phong quét sạch, người tới vững vàng dừng ở áo bào đen bóng dáng trước mặt, khí tức không giữ lại chút nào phóng thích ra, ý đồ chấn nhiếp áo bào đen bóng dáng. Hạng ngươi trong vòng 30 giây rời đi nơi này. Người tới đôi mắt nhắm lại, không thể nghi ngờ nói. Lao cao, đã lâu không gặp. Áo bào đen bóng dáng hai tay phụ về sau, buồn bã nói. Ngươi biết ta. Được xưng lão cao nam tử kinh ngạc. Đương nhiên. Áo bào đen bóng dáng một thanh thoát đi áo bào đen, lộ ra bên trong khô gầy thân thể, cùng. Cái kia trương tái nhợt mặt. Là ngươi. Nam tử khó có thể tin kêu lên. Chương 33, tử vong kết giới. Thanh hải thị trên không, gió lạnh gào thét, đông tuyết loạn vũ, 10 mét, m, bên ngoài cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì đổ vật. Mà tại loại này ác liệt hoàn cảnh dưới, hai đạo bóng dáng chính đứng đối mặt nhau, lơ lửng giữa không trung, khí tức bên đỉnh núi cao sướng sướng, hình thành một mảnh mấy chục mét, m, lớn nhỏ chân không khu vực, lệnh những vật khác không cách nào tới gần. Giờ phút này, Cao Quyền mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Bởi vì hắn vừa vặn qua đường phụ cận, cho nên tại tiếp vào tín hiệu cầu viện trước tiên liền chạy tới, làm thế nào vậy không nghĩ tới sẽ cùng đã từng lao hưu gặp mặt. Là, trước mắt khuôn mặt này tái nhợt, thân thể khô gầy lão giả, đúng là hắn chết mấy chục năm lão bằng hữu. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là, lão giả giống như hắn, đều là C khu tiên linh hội quán phân bộ cao tầng, thậm chí thường xuyên cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Đã lâu không gặp. Lão giả cười nói. Ngươi! Ngươi vậy mà không chết. Cao Quyền trợn mắt hốt mồm. Đúng vậy a, ta còn chưa có chết. Lão giả nhún vai, nói, làm sao, ngươi không nên cảm thấy cao hứng sao? Ngươi muốn làm cái gì? Cao Quyền dù sao cũng là hóa thần tu sĩ, cấp tốc tỉnh táo lại, chất vấn nói. Hắn không phải là đồ ngốc, kết hợp trước mấy ngày đồng dạng chết mấy chục năm, lại đột nhiên nhảy ra La Nguyên cùng tiểu đạo nhân, rất rõ ràng, lão giả cùng bọn hắn thuộc về đồng bọn. Cho dù hai người là bằng hữu, nhưng việc này liên quan đến lấy cả tòa Thanh Hải thị an toàn, Cao Quyền không dám có chút lười biếng. Tìm đến ít đồ. Lão giả một mặt bình tĩnh, hoàn toàn không có Thanh Cao Quyền để vào mắt. Hừ, ta không quản ngươi là làm thế nào sống sót, lập tức rời đi tòa thành thị này, nếu không đừng trách ta không khách khí. Cao Quyền không thể nghi ngờ nói. Ha ha, trước kia ngươi không phải ta đối thủ, huống chi hiện tại. Lão giả cười nhạt, ngoan ngoãn tránh ra, ta không muốn để cho ngươi thụ thương. Lão Vương, đừng quên ngươi cũng là tiên linh hội quán người. Cao Quyền gầm thét. Lời vừa nói ra, lão giả lâm vào trầm mặc. Một lát sau, buồn bã nói. Ta đúng là tiên linh hội quán thành viên, nhưng cái kia đã là vài thập niên trước sự tình. Nói đến đây, lão giả trong mắt tràn ngập kích động, hiện tại, ta muốn mở ra một cái hoàn toàn mới thời đại. Hoàn toàn mới thời đại. Có ý tứ gì? Cao Quyền sững sờ. Rất nhanh ngươi liền sẽ biết. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp lão giả bóng dáng vặn mèo, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Dừng lại. Cao Quyền kinh hãi, vội vàng thôi động linh lực đuổi theo. Đồng thời vung ra mười mấy thanh phi kiếm, đón gió gặp trướng, ở trong màn đêm còn như là cỗ sao chổi và cờ hở pha bầu trời y, thẳng đến lão giả mà đi. Thấy thế, lão giả không cam lòng yếu thế, mười ngón gảy nhẹ, bắn xuất ra đạo đạo của sáng. Ầm ầm. Hai cỗ linh lực đụng vào nhau, bộc phát ra kinh khủng cơn bão năng lượng, âm thanh chấn trăm dặm, xuyên vàng nước đá, ven đường những nơi đi qua, gió tuyết hỗn loạn, phảng phất muốn thanh bầu trời xé mở. May mà chiến trường trên không trung cũng không có tạo thành quá lớn tính thực chất phá hư, nếu không hậu quả khó mà lường được. Phía dưới, vô số người ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đây là thế nào? Ta không nghe lầm chứ, mới vừa rồi là sét đánh âm thanh sao? Làm ta sợ muốn chết. Đông lôi chấn chấn. Đông lôi chấn chấn A. Bá. Cao Quyền vẻ mặt nghiêm túc, không ngừng thao túng phi kiếm đối lao giả triển khai công kích, nhưng lại từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách an toàn, phòng ngừa lọt vào cận thân tập kích. Hắn xác thực không phải lão giả đối thủ, nhưng ỷ vào thân pháp, tạm thời ngăn chặn đối phương không là vấn đề, mà chỉ cần có thể kiên trì đến càng nhiều tiên linh hội quán cường giả đến đây trợ giúp, coi như lão giả mạnh hơn vậy mọc cánh khó thoát. Đã như vậy, lão giả có thể nào không rõ Cao Quyền ý đồ, lúc này hai tay kết ấn, hờ hững nói, vậy trước tiên giải quyết hết người đi. Ông! theo một chữ cuối cùng rơi xuống, lão giả trong cơ thể đột nhiên tách ra đen kịt vô biên tử khí, không ngừng lan tràn khuếch tán, cuối cùng hóa thành một cái bàng đại kết giới bao phủ lại phạm vi ngàn mét, m. Đây là... Cao Quyền trong mày, có loại không rõ dự cảm. Tại mảnh này trong kết giới, ngươi linh lực sẽ từ từ sói mòn, thẳng đến triệt để khô kiệt. Lão giả giang hai tay ra, lộ ra hưởng thụ biểu lộ, hoan nghênh đi vào. Tử vong lĩnh vực. Tử vong lĩnh vực. Cao Quyền kinh ngạc, quả nhiên cảm giác được trong cơ thể linh lực tại dần dần sói mòn, thế là lập tức chống lên hộ thể linh lực. Nhưng mà, không có chút nào chứng dụng. Linh lực như cũ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lưu mất, mặc cho Cao Quyền như thế nào ngăn cản đều không làm nên chuyện gì, đơn giản không thể tưởng tượng. Từ bỏ đi, ngươi là không thể nào ngăn cản tử vong lĩnh vực hút linh lực. Lão giả có chút một cười, lòng bàn tay hư nắm, tử khí tràn ngập, làm cho người không rét mà run. Đây chính là ngươi phục sinh bí mật a. Bình phục một hạ tâm tình, Cao Quyền trầm giọng nói. Mặc dù không biết cái này chút tử khí đến cùng là cái gì đồ vật, nhưng trực giác nói cho hắn biết, cái đồ chơi này không thuộc về Lam Tinh. Không sai, nếu như không phải cố lực lượng này, ta đã sớm chết, bất quá yên tâm, rất nhanh ngươi vậy sẽ có được cố lực lượng này. Nói xong, lão giả một trưởng vô ra, chỉ một thoáng, mênh mông tử khí nhào về phía Cao Quyền. Ta môn ma đạo. Không kịp nghĩ nhiều, Cao Quyền ngón tay vung khẽ, thao túng phi kiếm nên đón tiếp lấy. Đáng tiếc Cao Quyền không để ý đến một điểm, khí thể làm sao có thể sẽ bị chạm phá. Xoẹt xẹt. Phi kiếm chui vào tử khí, lại từ một bên khác bắn ra, không có đưa đến mảy may tác dụng. Mắt thấy lấy tử khí càng ngày càng gần, Cao Quyền chỉ có thể bị ép lui lại, nào có thể đoa nở đửa cờ lúc này lại một đoàn tử khí cuốn tới, trực tiếp đem Cao Quyền thôn phệ. Ha ha ha, hảo hảo ở tại nơi này chơi đi, ta còn có việc, đi trước. Vứt xuống câu nói này, lão giả quay người rời đi tử vong kết giới, hướng phía vừa rồi linh thức bên trong hẻm bay đi. Nửa ngày, nhìn lên trước mặt tĩnh mịch hẻm, lão giả như có điều suy nghĩ. Chính là chỗ này sao? Hẻm dài đến 100 mét, m, bày khắp tuyết động, chỉ có một cánh cửa mở, bắn ra ra ấm áp ánh đèn, lộ ra phá lệ trướng mắt. Thật có thông thiên tuyển nhãn khí tức. Lão giả hơi có vẻ ngưng trọng. Mặc dù trướng mắt kêu tổ chức, nhưng lão giả biết, vô luận là khuyển ngũ khuyển lục, vẫn là khuyển nhất khuyển nhị, đều đạt đến hóa thần cấp bậc, trong đó khuyển nhất càng là hóa thần hậu kỳ, liền lão giả đều rất khó dê tờ chê tờ. Hiện tại bọn hắn khí tức toàn bộ biến mất tại cùng một nơi, coi như dùng cái mông nghị cũng biết khẳng định không đơn giản. Bởi vậy để cho an toàn, lão giả quyết định trước thanh vị trí chuyển trở về rồi hay nói. Làm xong cái này chút, lão giả nhấc chân đi vào hẻm, từng bước một đi vào cái kia phiến duy nhất lóe lên ánh đèn trước cửa. Để lão giả ngoài ý muốn là, trong phòng ngồi hai cái người, một nam một nữ, nam tuấn mỹ vô cùng, dáng long phượng thế, nữ da như mỡ đông, mắt ngọc mày ngài, có thể xưng thần tiên quyến lữ. Dù là lão giả sống hơn ngàn năm, vậy không khỏi có chút thất thần. Kỳ quái, trên người bọn họ vì sao không có linh lực ba động? Lão giả nội tâm nghi hoặc. Cùng lúc đó, trong phòng nam tử ngẩng đầu, nhìn về phía lão giả. Ngươi muốn mua đồ sao? Thông thiên tuyển nhãn ở nơi nào? Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm tần tu, từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác. Thông thiên tuyển nhãn. Nam tử khẽ giật mình, lập tức ngạc nhiên nói, ngươi nói là hư không chi môn a? Hư không chi môn? Cái gì hư không chi môn? Lần này vòng đến lão giả ngộp bức. Chương 34, đã lâu không gặp. Rốt cuộc đã đến sao? Tần tu chậm rãi đứng lên đến, toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, nhưng chẳng biết tại sao, lại cho lão giả một loại mãnh liệt nguy cơ, thậm chí làm hắn nhịn không được cảm thấy sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Cắn răng, lão giả lúc này cố gắng chấn định nói, hừ, cái gì hư không chi môn, ta muốn tìm là thông thiên tuyển nhãn. Tựa hồ tại cho mình cổ vũ sĩ khí, lão giả nói tiếp, chỉ muốn mở ra thông thiên tuyển nhãn, thần châu liền có thể trở lại thời kỳ thượng cổ, đến lúc đó, đem rốt cuộc không cần lo lắng linh khí khô kiệt. Trở lại thời kỳ thượng cổ. Nghe vậy, tần tu ánh mắt cổ quái, lộ ra quỷ dị biểu lộ, đây đều là ai nói cho ngươi? Ngươi cảm thấy ta sẽ nói sao? Lão giả lạnh lùng nói. Tốt ta. Tần tu không quan trọng nhún vai, sau đó gần từng chữ, thật đáng tiếc ngươi bị lừa, căn bản không có cái gì thông thiên tuyển nhãn, đến tại hư không chi môn, là liên tiếp ma giới không gian thông đạo, nếu như ngươi muốn mở ra lời nói, chỉ sẽ đưa tới vô cùng vô tận ma tộc. Nghe xong tần tu lời nói, lão giả sắc mặt âm tình bất định, ta bằng cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi không cần thiết tin tưởng ta. Đối với cái này, tần tu không thèm để ý chút nào, hắn cũng không cho là mình mấy câu liền có thể để một cái đã bị tẩy não ra hỏa ý thức được mình sai lầm, cũng căn bản không có ý định tiếp tục nói nhảm. Bởi vì loại thời điểm này, võ lực mới là có tác dụng nhất. Trong bóng tối, tử khí tràn ngập, âm trầm quỷ dị, tràn ngập lăng lệ sát cơ. Đông nhiên, từng đạo quang mang nở rộ, xông phá hắc ám, lập tức chỉ gặp hai cái linh lực bàn tay lớn trống rỗng lại hiện ra, mạnh mẽ xé mở trước mặt tử khí, hình thành to lớn vết nước. Một giây sau, Cao Quyền từ bên trong bay ra ngoài, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vẻ vải suy sụp, tựa hồ tùy thời hội đã hôn mê. Còn chưa kịp thở phào, chung quanh tử khí lại nhào tới, hoàn toàn không cho hắn thở dốc cơ hội. Đáng chết. Tiếp tục như vậy nữa ta sớm muộn sẽ bị mài chết. Cao Quyền yếu ớt nói. Hắn hiện tại không chỉ có muốn thường xuyên chống cự tử khí công kích, linh lực vậy đang từ từ sói mòn, ngắn ngủi 10 phút, đã tiêu hao hơn phân nửa, sắp khô kiệt. Nhất làm cho Cao Quyền đau đầu là, cái này chút tử khí vô hình vô chất, căn bản không có cách nào đánh tan, nói một cách khác, từ đầu đến cuối, hắn đều không có đối nó tạo thành tổn thương chút nào. Không biết bên ngoài thế nào. Cao Quyền nội tâm vô cùng nóng nảy, mặc dù hắn chỉ bị vây 10 phút đồng hồ, nhưng lấy lao giả thực lực, nếu là thuần tâm làm phá hư lời nói, chỉ sợ Thanh Hải thị hiện tại đã chỉ còn lại có phế tích. Cái này chút đến cùng là thứ độ gì? Cao Quyền ngửa mặt lên trời gào thét, ý đồ bay ra tử vong lĩnh vực phạm vi, lại phát hiện tử vong lĩnh vực lại cũng đi theo hắn động, giống như giỏi trong xương, mặc cho hắn như thế nào bỏ chạy đều không thể thoát khỏi, đơn giản không thể tưởng tượng. Ngay tại Cao Quyền dần dần tuyệt vọng lúc, tử khí bỗng nhiên khẽ run lên, không có dấu hiệu nào tiêu tán, phảng phất chưa từng tồn tại qua. Tình huống như thế nào? Cao Quyền sững sờ, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Thẳng đến gió lạnh phá qua, đông tuyết rơi vào trên người, Cao Quyền mới rốt cục kịp phản ứng. Tử khí thật tiêu tán. Chẳng lẽ tử vong lĩnh vực có thời gian hạn chế, sẽ tự động tiêu tán? Cũng hoặc là lão giả triệt bỏ. Đương nhiên, còn có loại thứ ba khả năng, cái kia chính là lão giả bị đánh bại. Nghĩ như vậy, Cao Quyền túi đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Thanh Hải thị đèn đuốc sáng trưng, hoàn hảo như lúc ban đầu, nơi nào có nửa điểm bị phá hư qua vết tích, mà lão giả khí tức thì biến mất vô tung vô ảnh. Cái này, Cao Quyền triệt để lộn xộn. Không đợi hắn nghi do ràng, trận trận tiếng xé gió truyền đến, tầm mắt cuối cùng, ba đạo bóng dáng vạch phá bóng đêm, từ xa đến gần, trong nháy mắt xuất hiện tại Cao Quyền trước mặt. Người đến hai nam một nữ, đều là mặc tiên linh hội quán phục sức, chính là từ C khu phân bộ chạy đến trợ giúp Cao Quyền đồng bạn. Người không sao chứ? Cầm đầu nam tử trung niên mở miệng hỏi thăm. Không có. Không có việc gì. Cao Quyền lắc đầu. Người đâu? Nam tử trung niên chau mày, cảnh giác quan sát đến bốn phía, sợ lọt vào tập kích. Không biết. Cao Quyền lần nữa lắc đầu. Không biết. Nam tử trung niên kinh ngạc. Hắn giống như. Tự mình đi. Bình phục một hạ tâm tình, Cao Quyền lập tức đem chọn sự kiện kỹ càng quá trình cùng ba người miêu tả một bản, bao quát tử vong lĩnh vực. Ngươi nói, Lao Vương sống lại, với lại nắm giữ một loại nào đó không thuộc về Lam Tinh lực lượng. Nghe vậy, nam tử trung niên lâm vào trầm tư. Không sai. Cố lực lượng kia thật là đáng sợ, ta chưa hề gặp qua. Cao Quyền lòng vẫn còn sợ hay nói. Nếu như không phải tử khí tự động tiêu tán, hắn gần như không có khả năng chạy ra. Không quản như thế nào, trước tìm xem đi, vạn nhất hắn không hề rời đi tòa thành thị này liền phiền toái. Trầm ngâm một lát, nam tử trung niên nói ra. Tốt. Bốn người nhìn nhau, sau đó chia làm bốn phương tám hướng bắt đầu tìm kiếm. Sau 10 phút, Thanh Hải thị bên ngoài vùng ngoại thành, bốn người lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Hai mặt nhìn nhau, đều là có thể nhìn ra trong mắt đối phương chấn kinh. Giờ phút này, lão giả chính an tường nằm tại khoảng cách bọn hắn cách đó không xa đất tuyết bên trong, hai con ngươi khép hở, khóe môi nhếch lên dáng tươi cười, tựa như ngủ thiếp đi một dạng, nhưng lại không cảm giác được mảy may sinh cơ. Hắn đây là... chết! Nam tử trung niên trần chờ nói. Làm sao có thể? Cao Quyền không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng nửa giờ trước lão giả còn nhảy nhót tưng bừng, vừa mới qua đi bao lâu? Ai có thể Thanh Hà nở dê tờ chê tờ? Hơn nữa còn là nháy mắt giết. Dù sao, Thanh Hải thị không có bất kỳ cái gì chiến đấu qua vết tích, trên người lão giả vậy không có vết thương, ngoại trừ nháy mắt giết, cũng chỉ có tự sát, mà lão giả hiển nhiên sẽ không tự sát. Thanh Hải thị giống như cũng không có cái gì đại năng ở lại. Rốt cuộc là ai? Đúng, ta nhớ ra rồi. Cao Quyền vỗ đầu một cái, chỉ vào lão giả thi thể nói, ta nhớ được hắn giống như muốn tới tìm cái gì đồ vật. A. Cái gì đồ vật? Nam tử trung niên ánh mắt sáng lên, vội vàng truy hỏi. Ách! Không biết. Cao Quyền hơi có vẻ xấu hổ. Nam tử trung niên. Không quản như thế nào, trước đem hắn thi thể mang trở về rồi hay nói a. Thở dài, nam tử trung niên phân phó nói. Vâng. Hai gã khác tu sĩ lập tức lấy ra pháp khí đem lão giả thi thể thu vào đi. Trong bốn người, nam tử trung niên tu vi mạnh nhất, cũng là C khu phân bộ địa vị gần với Triệu Thanh quân phó bộ trưởng. Cao Quyền ba người tự nhiên lấy hắn cầm đầu. Mặt khác, chuyện này tạm thời không cần công bố ra ngoài. Hơi chút trầm ngâm, nam tử trung niên nói tiếp, đợi sau khi trở về nghe bộ trưởng an bài. Phải biết, lão giả còn sống lúc từng là tiên linh hội quán C khu phân bộ cao tầng một trong, bây giờ lại cùng Lang Nguyên, tiểu đạo nhân một dạng không hiểu ra sao ca phục sinh, coi như dùng cái mông nghĩ cũng biết khẳng định có vấn đề, nếu là chuyển đi, nhất định sẽ đối với tiên linh hội quán uy vọng tạo thành ảnh hưởng, đây là nam tử trung niên tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Cao quyền ba người có thể nào không rõ điểm ấy, nhao nhao cúi đầu xưng là. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, có ý tứ, các ngươi thế mà giết vương ái. Trong chốc lát, đám người sắc mặt đại biến, như rơi vào hầm băng. Ai? Nam tử trung niên dẫn đầu kịp phản ứng, không chút do dự chống đỡ khởi linh lực bình chướng, đem bốn người bảo vệ. Các vị, đã lâu không gặp. Theo câu nói này rơi xuống, kinh khủng uy áp lập tức như là thao thiên cự lãng rơi ầm ầm bốn người trên thân. Chương 35, đầu này hẻm có vấn đề. Sáng tỏ tiệm tạp hóa bên trong, Tần Tu ngồi tại trên ghế mây, bàn tay mở ra, một đoàn tử khí như ẩn như hiện, điên cuồng núp ních, ý đồ tránh thoát hắn khống chế, đáng tiếc không có chút nào chứng dụng. Đây là ma khí. Bên cạnh, mắt thấy cảnh tượng này, Hoa Thanh Linh kinh ngạc nói. Không sai. Tần Tu nhẹ gật đầu. Thế nhưng là, hư không chi môn không phải là bị ngài phá hủy à, lấy ở đâu ma khí? Hoa Thanh Linh nghi hoặc. Hư không chi môn là thông hướng ma giới không gian thông đạo, hiện tại hư không chi môn bị hủy. Lại vì sao lại có ma khí tồn tại? Ai biết được, có lẽ là ma tộc dùng phương pháp gì lần nữa trao đổi hai thế giới. Tần Tu năm ngón tay nhẹ nắm, đem ma khí bóc tán, ý vị thâm trường nói. Cái này sợi ma khí chính là Tần Tu từ trên người vương ái quất lấy ra, mà đã mất đi ma khí duy trì, vốn là thọ nguyên khô kiệt vương ái tự nhiên cũng theo đó tử vong. Không hề nghi ngờ, lần này đột nhiên có đại lượng tu sĩ phục sinh, khẳng định cùng ma tộc có quan hệ, nghĩ không ra đi qua nhiều năm như vậy. Ma tộc như cũ không hề từ bỏ ngóc đầu trở lại cơ hội, với lại thanh mục tiêu đặt ở vẫn lạc thế hệ trước cường giả trên thân. Những tu sĩ này khi còn sống có lẽ là được người tôn kính tiền bối đại năng, nhưng ở sinh mệnh dụ hoặc hạ há có thể không tâm động. Húng chi ma khí lại không ngừng ảnh hưởng tâm trí, vương ái có thể thả qua Lý Thành cùng Hoàng Đạo, chứng minh hắn còn không có hoàn toàn bị dục vọng thôn phệ. Ân. Đông nhiên, Hoa Thanh Linh chân mày cau lại, ngưng tiếng nói, có thật nhiều tu sĩ tại ở gần tòa thành thị này. A. Xem ra hiện tại muốn không ra tay cũng không được. Duỗi lưng một cái, Tần Tu thản nhiên nói, ngươi đi đem bọn hắn giải quyết hết đi, coi như là hoạt động một chút gân cốt. Là, chủ nhân. Nói xong, Hoa Thanh Linh bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất trong cửa hàng. Bịch. Cao quyền hai chân trùng điệp quỳ xuống, trực tiếp trên mặt đất ném ra mắt trần có thể thấy vết nước, chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất bị một tòa núi lớn đè ép thở không nổi, thậm chí liền đầu cũng không ngẩng lên được. Không chỉ là hắn. Hai gã khác tu sĩ lúc này vậy quỳ trên mặt đất, không thể động đậy, nếu không có linh lực hộ thể, chỉ sợ sớm đã hôn mê. Chỉ có nam tử trung niên còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng, lại vậy nhịn không được run. Vẹn vẹn uy áp liền để bọn hắn mất đi sức chiến đấu, người tới rốt cuộc là ai? Đã lâu không gặp. Theo một đạo hơi có vẻ thanh âm trầm thấp vang lên, bốn người trước mặt lặng yên không một tiếng động xuất hiện một đạo bóng dáng. Chu! Chu Cẩu, thật là ngươi! Nam tử trung niên khó có thể tin nói. A, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Đến người cười nói. Đó là cái hai con ngươi đen kịt, không có tròng trắng mắt tráng hán cao lớn, khí tức cao thâm mặt chắc, cùng bốn người hình thành so sánh rõ ràng, chỉ là đứng ở nơi đó liền tràn ngập cảm giác các bách, làm cho người không dám nhìn thẳng. Nghe vậy, nam tử trung niên tuyệt vọng, đối phương câu nói này tương đương thừa nhận mình là Chu Cẩu. Phải biết, Chu Cẩu thế nhưng là từng bị ghi chép tiến, Sơn Hải Kinh, bên trong tuyệt thế đại yêu, huyền thuật thông thần. Có thể chế tạo đại quy mô khủng hoảng. Vài thập niên trước vẫn lạc lúc chính là phản hư kỳ đại năng, hiện tại coi như không có bất kỳ cái gì tiến bộ, muốn giết chết bọn hắn vậy dễ như trở bàn tay. Vì sao a? Nam tử trung niên khó nhọc nói. Cái gì vì sao a? Chu Cẩu không trả lời mà hỏi lại. Gần nhất chuyện phát sinh, đều là ngươi tại chủ sử sau màn a. Ân. Nên tính là. Chu Cẩu nhẹ gật đầu. Tại sao phải đối phàm nhân động thủ? Nam tử trung niên chất vấn. Ngươi không cảm thấy những người phàm tục kia căn bản không cần phải tồn tại sao? Chu Cẩu lơ đễnh, bọn hắn chỉ hội lãng phí tài nguyên thôi. Rất nhanh ta liền hội phá hủy thời đại mới, để cái thế giới này lần nữa trở lại thời kỳ thượng cổ. Đến lúc đó, tu tiên giả căn bản vốn không cần che giấu mình, đi chiều theo cái kia chút cấp thấp sinh mệnh. Nói đến đây, Chu Cẩu thần sắc hơi có vẻ điên cuồng, ta chính là tu tiên giới chúa cứu thế. Ầm ầm. Vừa dứt lời, cách đó không xa Thanh Hải thị đột nhiên sáng lên lóa mắt ánh lửa. Xông thẳng tới chân trời. Thấy thế, Chu Cẩu cười to, ha ha ha, trước hết từ tòa thành thị này bắt đầu. Hôn đàn, ta liều mạng với ngươi.
Cao Quyền gầm thét, phun ra một ngụm máu tươi, cưỡng ép tránh thoát uy áp, phóng tới Chu Cẩu.
Tìm chết.
Chu Cẩu cười nhạt, tiện tay vung lên, Cao Quyền trực tiếp bị quất bay ra ngoài, ném ra một cái đường kính mấy chục mét, hố to, ngất đi tại chỗ.
Một chiêu, hóa thần trung kỳ Cao Quyền trọng thương.
Cao Quyền.
Nam tử trung niên kinh hô.
Không có người có thể ngăn cản ta.
Chu Cẩu biểu lộ vô cùng băng lãnh.
Ta không quản ngươi đến cùng muốn dùng phương pháp gì để thế giới trở lại thời kỳ thượng cổ, tiên linh hội quán là tuyệt đối sẽ không để qua ngươi.
Nam tử trung niên cắn răng nói.
Tiên linh hội quán.
Chu Cẩu suy cười, chờ ta mở ra thông thiên tuyển nhãn, tiên linh hội quán lại coi là cái gì.
Xem thật kỹ lấy đi, các ngươi đem chứng kiến một trận thành tựu vĩ đại.
Vớt xuống câu nói này, Chu Cẩu không có đối nam tử trung niên đám người động thủ, mà là quay người bay về phía Thanh Hải thị.
Căn cứ Vương Ái truyền về tin tức, thông thiên tuyển nhãn ngay tại Thanh Hải thị bên trong, sở dĩ chờ tới bây giờ mới tự mình ra mặt, là bởi vì hắn không nghĩ tới kiêu tổ chức mấy tên kia như thế phế vật.
Nhưng mà rất nhanh Chu Cẩu liền ý thức được không đúng, vốn nên hỗn loạn không chịu nổi Thanh Hải thị lại phá lệ bình tĩnh, không nhìn thấy nửa điểm phế tích hải cốt.
Làm sao có thể?
Chu Cẩu nhíu mày.
Hắn rõ ràng thanh đám kia thuộc hạ toàn bộ mang đi qua, để bọn hắn thỏa thích phá hư, làm sao hiện tại một cái cũng không thấy.
Vừa rồi ánh lửa đâu?
Chẳng lẽ còn có những cường giả khác gần tàng ở trong thành phố này?
Chu Cẩu tản ra linh thức, nhưng không có bắt được bất luận cái gì linh lực ba động, sự tình trong nháy mắt trở nên quỷ dị.
Mặc kệ, mở ra trước thông thiên tuyển nhãn lại nói.
Nghĩ như vậy, Chu Cẩu lập tức hướng phía Vương Ái Tiêu ký địa điểm bay đi.
Một lát sau, Chu Cẩu đáp xuống hẻm bên ngoài, biểu lộ có chút cổ quái.
Tại hắn tưởng tượng bên trong, thông thiên tuyển nhãn chỗ địa phương hẳn là phi thường uy nghiêm trang trọng mới đúng.
Nơi này tính cái gì?
Một cái bình thường dân trạch.
Linh thức quét qua, thật có thông thiên tuyển nhãn khí tức, còn có khuyển ngũ khuyển lục, khuyển nhất khuyển nhị, cùng
Vương Ái khí tức.
Chờ một chút.
Vương Ái đã đến qua nơi này, lại thế nào sẽ chết tại Thanh Hải thị vùng ngoại thành?
Chẳng lẽ
Vương Ái không phải là bị nam tử trung niên bọn hắn giết chết?
Xác thực, nếu như là bọn hắn giết chết, liền xem như 4-1, vậy không có khả năng không có chiến đấu vết tích.
Kết hợp đột nhiên không hiểu ra sao ca mất tích khuyển ngũ khuyển lục, khuyển nhất khuyển nhị, rất rõ ràng, đầu này hẻm có vấn đề.
Hoặc là nói, là gian kia duy nhất lóe lên ánh đèn phòng ở có vấn đề.
Khó trách.
Nếu là lúc trước, Chu Cẩu có lẽ hội cẩn thận một chút, nhưng từ khi thu hoạch được cố lực lượng kia về sau, Chu Cẩu thực lực tăng nhiều, đã đến gần vô hạn hợp đạo kỳ.
Đây cũng là hắn không sợ tiên linh hội quán nguyên nhân, một khi mở ra thông thiên tuyển nhãn, Chu Cẩu có lòng tin có thể trùng kích hợp đạo kỳ, đến lúc đó vừa lại không cần e ngại tiên linh hội quán.
Ta muốn nhìn, rốt cuộc là cao nhân phương nào, nhiều lần hỏng ta kế hoạch.
Hạ quyết tâm, Chu Cẩu cùng nửa giờ trước Vương Ái một dạng, từng bước một đi đến cái kia buộc ánh đèn trước.
Dừng lại.
Đồng nhiên, có người ở hậu phương gọi lại hắn.
Chu Cẩu vô ý thức quay đầu lại, sững sờ tại chỗ.
Chương 36, tuyệt đối không khả năng.
Tĩnh mịch trong ngõ hẻm, đông tuyết không ngừng bay xuống, vì mặt đất trải lên thật dày chăn đông, một mảnh trắng đoãn.
Dừng lại.
Nghe được thanh âm, Chu Cẩu dừng bước lại, sững sờ tại chỗ.
Ở tại đối diện, đứng đấy một cao y vo cờ người nhỏ yếu thiếu nữ, dung mạo tinh xảo điệt lệ, cực kỳ đáng yêu, với lại tản ra nhàn nhạt hương thơm, ưu nhã cao quý, phảng phất căn bản không thuộc về cái thế giới này.
Đương nhiên, đây không phải trọng điểm, dù sao Chu Cẩu từ trước đến nay nữ nhân không có hứng thú gì.
Trọng điểm là, thiếu nữ trong tay dẫn theo con láo hổ thi thể.
Con hổ kia rất là to lớn, chừng cao hơn 2 mét, có thể so với một đầu tê giác, cùng nói là sách, chẳng nói là kéo. Bởi vậy cùng thiếu nữ hình thành mãnh liệt tương phản, phá lệ thú vị.
Mắt thấy cảnh tượng này, Chu Cẩu sắc mặt biến hóa.
Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, con cọp này hẳn là hắn vừa mới mang đến yêu tu một trong, với lại đã đạt đến hóa thần trung kỳ.
Giờ phút này, Chu Cẩu cuối cùng minh bạch đám kia thuộc hạ vì sao lại đột nhiên không hiểu ra sao ca biến mất.
Người là ai?
Chu Cẩu cảnh giác nói.
Vì phòng ngừa kế hoạch ngoại ý muốn nổi lên, từ khi phục sinh về sau, Chu Cẩu liền một mờ cờ ta y bí mật quan sát.
Đương kim tu tiên giới, phàm là nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ, Chu Cẩu cơ bản đều biết, coi như không biết, vậy tuyệt đối nghe nói qua, mà thiếu nữ trước mắt, Chu Cẩu lại không có bất kỳ cái gì ấn tượng.
Nếu chỉ là vô danh tiểu tốt thì cũng thôi đi, tiện tay giết chết liền có thể.
Nhưng Chu Cẩu mang đến thuộc hạ tất cả đều là hóa thần kỳ cường giả, thậm chí có 2 vị hóa thần viên mãn, không kém chút nào trước đó Vương Ái, bây giờ lại bị thiếu nữ tại như vậy trong thời gian ngắn lặng yên không một tiếng động xử lý, rất rõ ràng. Thiếu nữ tuyệt đối không chỉ hóa thần đơn giản như vậy, thậm chí rất có thể giống như hắn, là vị phản hư đại năng.
Ngươi là ai?
tiện tay vứt bỏ lão hổ thi thể, thiếu nữ hỏi lại nói. Thông Thiên Tuyển Nhãn ngay tại trước mặt, Chu Cẩu thực sự lười nhác nhiều lời, lúc này bấm tay gảy nhẹ, bắn ra một sợi linh lực. Chỉ một thoáng, cảnh vật chung quanh sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, từ gió tuyết bay múa hẻm biến thành mặt trời chói chang xa mạc bãi, mênh mông, cái gì cũng không nhìn thấy. Đây cũng là Chu Cẩu chỗ cường đại, hắn huyễn thuật đã có thể làm đến lấy giả loạn chân tình trạng, cho dù là phản hư đại năng, hơi không cẩn thận vậy sẽ bị lạc ở bên trong. Mặc dù không biết thiếu nữ đến cùng là ai, nhưng đã đối với hắn thuộc hạ động thủ, khẳng định là địch không phải bạn. Chu Cẩu ý nghĩ rất đơn giản, trước tạm thời ngăn chặn thiếu nữ, sau đó mở ra Thông Thiên Tuyển Nhãn, nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Dù sao chỉ muốn mở ra Thông Thiên Tuyển Nhãn, để linh khí khôi phục, hắn mắt liền đặt đến. Bá. Cơ hồ tại huyễn cảnh hình thành trước mắt, Chu Cẩu thả người xông vào lóe lên ánh đèn trong phòng. Cùng lúc đó, treo ở cạnh cửa tạp hóa hai chữ đột nhiên tách ra tia sáng chói mắt, ngay sau đó Chu Cẩu cùng trước đó khuyển ngu khuyển lục một dạng bay rớt ra ngoài, thẳng tắp đụng ở hậu phương trên vách tường. Phanh. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Chu Cẩu miệng mũi phun máu, chậm rãi trượt xuống, hít sâu một hơi. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi trong nháy mắt, hắn lại có loại đâm vào cửu thiên thần thiết phía trên cảm giác, nếu không có hắn kịp thời thôi động linh lực chống cự, chỉ sợ đã thụ thương, dù vậy, như cũ ga y mấy cái xương, đau nhè răng trợn mắt. Đại môn rõ ràng mở ra, là cái gì đồ vật đem hắn bắn ra đến? Chu Cẩu tản ra linh thức, lại còn như đá chìm biển rộng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đúng lúc này, ánh đèn chiếu xuống, một đạo bóng dáng từ trong nhà đi ra, hai tay phụ về sau, ở trên cao nhìn xuống Chu Cẩu, giống như quân lâm thiên hạ đế vương, uyên đỉnh núi cao sừng sững, lệnh Chu Cẩu không nhịn được muốn quỳ bái. Là ngươi? Thấy rõ người tới dung mạo, Chu Cẩu nhịn không được kinh hô. Tạch tạch tạch. Một bên khác, huyễn cảnh ứng thanh nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán, phảng phất chưa từng tồn tại qua. Mặt trời chói chang sa mạc bãi lần nữa biến trở về gió tuyết bay múa hẻm, thiếu nữ điềm nhiên như không có việc gì vô vỗ tay nhỏ, nhìn qua không có chút nào áp lực. Nhanh như vậy liền tránh thoát huyễn cảnh. Chu Cẩu nội tâm chấn kinh. Không ai so với hắn rõ ràng hơn mình huyễn cảnh có bao nhiêu đáng sợ, liền xem như phản hư kỳ tu sĩ, một khi rơi vào đi, không có nửa giờ cũng đừng hòng đi ra, hiện tại. Tựa hồ liền 10 giây đều không có a. Thiếu nữ là làm sao làm được? Chủ nhân, gia hỏa này giao cho ta a. Nói xong, thiếu nữ liền muốn giơ lên nắm đấm đối Chu Cẩu động thủ. Chờ một chút, ta có lời muốn cùng hắn nói. Vung đoạn thiếu nữ, Tần Tu cười nói, trăm năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Ngài muốn làm cái gì? Chu Cẩu liền bận bịu che ngực đứng lên đến, sợ Tần Tu lại đột nhiên nổi lên. Với tư cách tu tiên giới đã từng tiếng tăm lừng lẫy đại yêu, Chu Cẩu là gặp qua Tần Tu, chẳng qua là tại mấy trăm năm trước, khi đó Tần Tu tiếp vào Gia Cát Lượng Mơ Y, tham gia một trận nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa tiên minh thịnh hội, Chu Cẩu vậy thình lình xuất hiện. Hiện tại mấy trăm năm đi qua, Gia Cát Lượng độ kiếp phi thăng, Chu Cẩu cơ hồ đã quên đi Tần Tu tồn tại, không nghĩ tới lại ở chỗ này lần nữa gặp phải. Trên thực tế, Chu Cẩu cũng không rõ ràng Tần Tu thực lực cụ thể, nhưng có thể tại tiên minh thịnh hội bên trên cùng Gia Cát Lượng chuyện trò vui vẻ tồn tại, lại há sẽ là người bình thường. Câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi a. Thần Tu cười tủm tỉm nói. Nghe vậy, Chu Cẩu há to miệng, nhất thời á khẩu không trả lời được. Nhưng rất nhanh lại nhắm mắt nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nói nhảm, ta một mực ở chỗ này. Thần Tu chuyện đương nhiên nói. Cái gì? Ta hiểu được. Phảng phất bắt lấy vật gì đó, Chu Cẩu nghĩa chính ngôn từ kêu lên, khó trách thiên địa linh khí hội ngày càng mỏng manh, nguyên lai là bởi vì ngươi một mình chiếm đoạt Thông Thiên Tuyển Nhãn. Thần Tu. Gia hỏa này đang nói cái gì? Thiên địa linh khí ngày càng mỏng manh không phải là bởi vì các ngươi đám người kia quá độ tu luyện duyên cớ sao? Cùng ta có quan hệ gì? Chu Cẩu, nghĩ không ra ngươi sống lâu như vậy, càng như thế ngu xuẩn. Có ý tứ gì? Bị ngươi ở trước mặt trào phúng, Chu Cẩu biểu lộ hơi có vẻ khó coi. Ngươi hẳn phải biết hư không chi môn A. Thần Tu buồn bã nói. Ngươi nói là, cái kia thông hướng ma giới hư không chi môn. Đối với ma giới sự tình. Chu Cẩu hơi có nghe thấy, nhưng đó là thời kỳ thượng cổ sự tình, tình huống cụ thể Chu Cẩu vậy không rõ ràng, chỉ biết là ma giới phi thường đáng sợ, đại biểu cho tai nạn cùng hạo kiếp. Không sai, ngươi muốn mở ra Thông Thiên Tuyển Nhãn, kỳ thật liền là hư không chi môn. Thần Tu nhún vai. Lời vừa nói ra, Chu Cẩu đột nhiên liều mạng lắc đầu nói, không có khả năng. Tuyệt đối không khả năng. Thông Thiên Tuyển Nhãn chính là thiên địa linh khí chi nguyên, làm sao có thể sẽ là hư không chi môn. Ngươi bất quá là muốn một mình chiếm lấy Thông Thiên Tuyển Nhãn thôi, ta sẽ không tin tưởng ngươi. A, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, để ngươi phục sinh cố lực lượng kia đến từ nơi đâu sao? Thần Tu ý vị thâm trường nói. Hừ, bớt nói nhiều lời, đừng tưởng rằng ta thật sợ ngươi, không có người có thể ngăn cản ta mở ra thông thiên tuyển nhãn. Chu Cẩu giống như điên cuồng, trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát ra kinh khủng tử khí, lấy tự thân làm trung tâm, điên cuồng khuyết tán lan tràn, ngắn ngủi mấy tức, đã bao phủ lại cả tòa Thanh Hải thị. Nhìn từ đằng xa, liền giống bị một cái đen kịt chén lớn gõ ở, quỷ dị vô cùng. Chương 37, đa tạ tiền bối. Hô. Tử khí cùng bóng đêm dung hợp lại cu nở dây nhau, điên cuồng hướng ra phía ngoài khuyết trường, thẳng đến bao phủ lại toàn bộ Thanh Hải thị, ven đường những nơi đi qua, hết thảy đều lâm vào hắc ám, âm trầm quỷ dị, làm cho người không rét mà run. Tại tử vong lĩnh vực bên trong, ta tức thiên đạo, ta tức chúa tể. Chu Cẩu hai con ngươi đen kịt, thân thể chậm rãi lên không, uy áp che trời lấp đất quét sạch ra, cơ hồ giống như thực chất. Tại tử khí ra chỉ dưới, Chu Cẩu thực lực đã xa xa siêu việt phản hư kỳ giới hạn. Liền xem như C khu tiên linh hội quán phân bộ người tổng phụ trách Triệu Thanh Quân tới, vậy tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Bởi vì không rõ ràng Tần Tu thực lực cụ thể, cho nên Chu Cẩu vừa lên đến liền trực tiếp sử dụng toàn lực, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Ai, xem ra ngươi đã hoàn toàn bị ma khí điều khiển. Tần Tu thở dài. Vô luận là Vương Ái, vẫn là Chu Cẩu, rất rõ ràng đều đã bị ma tộc tẩy não, căn bản không biết mình tại làm cái gì. Loại thời điểm này nói cho bọn họ chân tướng cơ bản cùng nói nhảm không có gì khác biệt, đã như vậy, cái kia liền trực tiếp tiễn bọn hắn lên đường đi. Dù sao Chu Cẩu đã sớm chết, hiện tại còn sống, bất quá là một bộ thể xác thôi. Hừ, tiếp chiêu. Chu Cẩu dài quát một tiếng, dẫn đầu làm khó dễ, đầy trời tử khí lập tức hóa thành thao thiên cự lãng tuôn hướng Tần Tu, muốn đem thôn phệ. Đối mặt Chu Cẩu công kích, Tần Tu mặt không biểu tình, duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng vạch một cái. Xoẹt xẹt. Trong chốc lát, bầu trời hình như có kinh lôi hiện lên, đem Thanh Hải thị chiếu hoàn toàn trắng bệnh, đâm người hai mắt đau nhức, cơ hồ mắt mở không ra. Khi kinh lôi rơi xuống, nguyên bản uy thế kinh hãi tử khí đã biến mất, tùy theo sụp đổ, còn có bao phủ lại Thanh Hải thị lĩnh vực. Phúc! Chu Cẩu phun ra một ngụm máu tươi, giống như diều đứt dây từ không trung rơi xuống, khí tức thẳng tắp hạ xuống, vẻ vải suy sụp. Một chiêu, không, hẳn là liền một chiêu cũng không tính. Đến gần vô hạn hợp đạo kỳ Chu Cẩu cứ như vậy bị trọng thương. Suýt nữa đã hôn mê. Làm sao có thể? Chu Cẩu tự lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn biết Tần Tu rất cường đại, nhưng không nghĩ tới cường đại đến loại tình trạng này. Vừa mới một cách kia, Tần Tu mục tiêu kỳ thật cũng không phải là Chu Cẩu, mà là tử vong lĩnh vực, nhưng vẹn vẹn dư ba liền kém chút Thanh Hà nở dê tờ chê tờ, có thể thấy được khủng bố đến mức nào. Giờ phút này, Chu Cẩu chỗ đó vẫn không rõ, Tần Tu ít nhất là vị hợp đạo kỳ cường giả tuyệt thế. Khó trách. Khó trách có thể cùng ra cắt lượng chuyện trò vui vẻ. Hít một hơi thật sâu, Chu Cẩu cố nén kịch liệt đau nhức, không cam lòng nói, coi như ngươi giết ta cũng vô dụng, luôn có một ngày, sẽ có người thay thế ta mở ra thông thiên tuyển nhãn, lệnh tu tiên giới trở lại thời kỳ thượng cổ. Có đúng không? Tần Tu có chút một người, quên nói cho ngươi, hư không chi môn đã bị ta phá hủy, vĩnh viễn đều khó có khả năng lại mở ra. Cái gì? Không đợi Chu Cẩu kịp phản ứng, Tần Tu đột nhiên đối bàn tay hắn hư nắm. A a a a. Một giây sau, Chu Cẩu buộc phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, mi tâm ở giữa mạnh mẽ rút ra ra một sợi ma khí, rơi vào Tần Tu trong tay. Cùng lúc đó, Chu Cẩu đen kịt hai con ngươi dần dần trở nên thanh minh, lộ ra mê mang biểu lộ, ta đây là... ở nơi nào? A, hiện tại ngươi minh bạch sao? Tần Tu vuốt vuốt ma khí, ở trên cao nhìn xuống nói. Ta... Chu Cẩu há to miệng, trước mắt trong nháy mắt hiện lên vô số hình tượng, cái này... đây đều là ta làm. Ta không là chết sao? Tại sao có thể như vậy? Chuẩn xác ra NG, là cái này sợi ma khí gây nên. Tần Tu buồn bã nói, cái này sợi ma khí để ngươi thu được trọng sinh cơ hội, nhưng vậy tại dần dần ảnh hưởng ngươi tâm trí, thẳng đến triệt để mất đi bản thân ý thức, biến thành nó khôi lỗi. Nghe vậy, Chu Cẩu chợt nhớ tới, mình xác thực từng cùng một loại nào đó không biết tên lực lượng đối kháng, nhưng rất nhanh liền cái gì cũng không biết, chẳng lẽ cố lực lượng kia liền là ma khí? Một lát sau, Chu Cẩu nhịn không được hỏi, ta muốn biết, thông thiên tuyển nhãn thật là thông hướng ma giới hư không chi môn sao? Không sai. Thần Tu nhẹ gật đầu. Đa tạ tiền bối. Nói xong câu đó, Chu Cẩu khỏe miệng lộ ra một cái giải thoát dáng tươi cười, lập tức sinh cơ cấp tốc biến mất, chậm rãi nhắm mắt lại. Chu Cẩu có thể sống đến bây giờ, hoàn toàn là dựa vào ma khí trèo trống, bây giờ ma khí bị Tần Tu quất lấy ra, Chu Cẩu tự nhiên không có khả năng lại sống sót. Nhưng Chu Cẩu lại không có chút nào oán hận. Hắn khi còn sống mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng cũng chưa bao giờ trái với qua tiên linh hội quán chế định quy tắc, nếu như không phải Tần Tu, chỉ sợ hắn sẽ trở thành toàn bộ Lam Tinh tội nhân. Theo Chu Cầu bỏ mình, chuyện này cuối cùng có thể tuyên bố kết thúc.
Chờ một chút. Bóp tan trong tay ma khí, Tần Tu đôi mắt nhắm lại, hắn còn không có làm rõ ràng cái này chút ma khí đến cùng là từ đâu đến đâu.
Đúng lúc này, một đạo bóng dáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào trong ngõ hẻm. Người tới nhìn chung quanh một vòng, biểu lộ hơi có vẻ nghi hoặc, khi thấy Tần Tu lúc, sắc mặt biến hóa, liền vội vàng không người hành lễ, bái kiến Tần tiền bối.
Người tới chính là Tiên Linh Hội Quán ở vào C khu phân bộ người tổng phụ trách, Triệu Thanh Quân.
Thân là Tiên Linh Hội Quán thập đại trưởng lão, Triệu Thanh Quân sao hội không biết người sáng lập một trong Tần Tu, chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải.
Ân.
Đối với Triệu Thanh Quân đã đến, Tần Tu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đầu tiên là thành cả kiện sự tình quá trình đơn giản miêu tả một bản, sau đó nói, tiếp xuống liền giao cho các ngươi Tiên Linh Hội Quán.
Vâng.
Triệu Thanh Quân cúi đầu lĩnh mệnh, nội tâm lại có chút xấu hổ. Từ đầu đến cuối, Tiên Linh Hội Quán ngoại trừ bắt lấy La Nguyên cùng tiểu đạo nhân bên ngoài, giống như cái gì cũng không làm, ngay cả khuyển ngũ khuyển lục, khuyển nhất khuyển nhị cũng là tự chui đầu vào lưới, thậm chí khi nhìn đến Tần Tu về sau, Triệu Thanh Quân hoài nghi là Tần Tu đem bọn hắn đưa đến hội quán phân bộ.
Tần tiên bối, liên quan tới ma giới.
Do dự thật lâu, Triệu Thanh Quân cuối cùng vẫn lựa chọn hỏi ra lời.
Cho dù không phải hiểu rất rõ ma giới, nhưng Triệu Thanh Quân từng tại cổ tịch bên trên nhìn thấy qua ma giới ghi chép, mỗi lần ma tộc giáng lâm, đều hội mang đến vô tận hạo kiếp cùng tai nạn, thẳng đến một vị người thần bí xuất hiện, phong ấn hư không chi môn, mới rốt cục chặt đứt lượng giới liên hệ. Như ma giới thật ngóc đầu trở lại, lấy trước mắt tu tiên giới thực lực, chỉ sợ rất khó ngăn cản.
Yên tâm đi, ta hội xử lý.
Thần tu thản nhiên nói.
Ách!
Minh bạch!
Nghe được câu này, Triệu Thanh Quân nhẹ nhàng thở ra.
Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng Triệu Thanh Quân lại biết, Tần Tu là chân chính trên ý nghĩa đương thời người mạnh nhất. Nếu như liền hắn đều xử lý không được lời nói, như vậy tu tiên giới hẳn là không người có thể xử lý.
Đem Chu Cẩu thi thể thu hồi, Triệu Thanh Quân lần nữa hướng Tần Tu túi người chào, lập tức lên như diều gặp gió, biến mất tại trong gió tuyết.
Chủ nhân, những tên kia ta đều giải quyết hết.
Hoa Thanh Linh lanh lợi chạy tới.
Rất tốt, ngươi trước đi ngủ đi, ta còn có chút việc.
Vuốt vuốt Hoa Thanh Linh đầu, Tần Tu cười nói.
Nô, chủ nhân đã tìm tới ma khí đầu nguồn.
Hoa Thanh Linh hiếu kỳ.
Ân.
Bởi vì có Tiên Linh Hội Quán tồn tại, bình thường Tần Tu là sẽ không nhúng tay tu tiên giới sự vụ, nhưng lần này dính đến ma giới, Tần Tu có cần phải tự mình đi nhìn xem.
Chương 38, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương.
Thanh Hải thị bên ngoài, gió tuyết như đao, băng lãnh thấu xương.
Cao Quyền trọng thương hôn mê, từ đầu đến cuối không có tỉnh lại, nam tử trung niên thì tại đau khổ trèo trống, tựa hồ tùy thời hội ngã xuống.
Hai người khác vậy một mặt thống khổ, tiếp cận cực hạn.
Mắt thấy lấy ba người linh lực sắp khô kiệt, cái kia cô núi lớn áp lực đột nhiên biến mất, phảng phất vừa rồi hết thảy đều là ảo tưởng, chưa từng tồn tại qua.
Ba người đều là khẽ giật mình.
Tình huống như thế nào?
Cao Quyền, ngươi không sao chứ?
Nam tử trung niên dẫn đầu kịp phản ứng, vội vàng phất tay đem Cao Quyền từ trong hố sâu khiêng ra đến, cho ăn một viên chữa thương đan dược.
Mau nhìn.
Đông nhiên, trong đó một tên tu sĩ chỉ vào cách đó không xa Thanh Hải thị hoảng sợ nói.
Nam tử trung niên theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp cả tòa Thanh Hải thị chẳng biết lúc nào bị mênh mông tử khí bao phủ, đen kịt một màu, giống như u minh địa ngục.
Đáng chết, hắn vậy mà thật trong thành động thủ.
Lời còn chưa dứt, tử khí khẽ run lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa.
Cái này,
ba người đưa mắt nhìn nhau, đều là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc.
Đến cùng chuyện gì xảy ra?
Bá.
Đúng lúc này, một đạo quang mang đột nhiên từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, tốc độ nhanh vô cùng. Dù là ba người đều đạt đến hóa thần kỳ, như cũ theo không kịp.
Là bộ trưởng.
Phát giác được cái kia cố khí tức quen thuộc, nam tử trung niên đại hỉ.
Quá tốt rồi.
Còn lại hai người đồng dạng vui vẻ vô cùng.
Bộ trưởng thế nhưng là phản hư kỳ đại năng, hẳn là có thể đánh bại cái kia cuồng vọng gia hỏa.
Quả nhiên, sau 5 phút, Triệu Thanh Quân điềm nhiên như không có việc gì bay trở về.
Nhanh như vậy.
Bộ trưởng.
Ba người nhao nhao hành lễ.
Ân.
Triệu Thanh Quân nhẹ gật đầu. Cao mày nói, Cao Quyền thế nào?
Hắn bị Chu Cẩu đánh thành trọng thương, hôn mê đi, ta đã cho hắn ăn vào chữa thương đang ăn dược, không có nguy hiểm tính mạng.
Nam tử trung niên giải thích nói.
Đã như vậy, chúng ta đi về trước đi.
Triệu Thanh Quân thản nhiên nói.
A.
Nam tử trung niên khẽ giật mình, vô ý thức hỏi, cái kia Chu Cẩu đâu?
Đã giải quyết.
Triệu Thanh Quân thần sắc tự nhiên, cũng không có giải thích dự định.
Hắn không phải là đồ ngốc. Có thể nào không rõ Tần Tu ẩn cư tại Thanh Hải thị là không nguyện ý để cho người khác quấy rầy, tự nhiên không có khả năng lắm miệng nói ra, huống chi nam tử trung niên vậy không biết Tần Tu.
Dù sao bên này sự tình đã kết thúc, tiếp xuống chỉ cần giải quyết tốt hậu quả là được, mà tiên linh hội quán từ trước đến nay am hiểu nhất giải quyết tốt hậu quả.
Đúng, bên kia còn có hai cái thụ thương chấp kiếm giả, cùng một chỗ mang lên.
Triệu Thanh Quân phân phó nói.
Trong miệng hắn chấp kiếm giả, chính là không may Lý Thành cùng Hoàng Đảo.
Vâng.
Một lát sau, Triệu Thanh Quân đám người rời đi, cái này mảnh thiên địa vậy lần nữa khôi phục lại bình tĩnh.
Cùng lúc đó, trên bầu trời, Tần Tu hai tay phụ về sau, trong hai con ngươi hiện lên một vòng tử quang.
Thì ra là thế.
Theo một chữ cuối cùng rơi xuống, Tần Tu lặng yên không một tiếng động biến mất.
Sau một khắc, ngoài vạn dặm Đông Hải bên trên, không gian có chút vặn mẹo, Tần Tu từ đó đi tới.
Không nghĩ tới ở chỗ này.
Cười khổ lắc đầu, Tần Tu bấm tay gảy nhẹ, trước mặt không gian lập tức bị xé mở một cái khe, lộ ra bên trong cảnh tượng.
Không sai, đó là cái bí cảnh, mà căn cứ Tần Tu truy tung, ma khí đầu nguồn hẳn là liền tại bên trong.
Không chút do dự, Tần Tu xuyên qua không gian vết nước, tiến vào bí cảnh.
Đây là một cái ước chừng khoảng 10 dặm cỡ nhỏ bí cảnh, bên trong đen kịt như vực sâu, cái gì vậy nhìn không thấy, nhưng lại mơ hồ ẩn chứa đại khủng bố, làm cho người không rét mà run.
Hô!
Tần Tu vừa tiến vào bí cảnh, hắc ám lập tức giống có được sinh mệnh, điên cuồng hướng phía hắn đánh tới.
Thấy thế, Tần Tu nhíu mày, trên thân bỗng nhiên sáng lên lóa mắt kim quang.
Suy suy suy.
Hắc ám tại tiếp xúc đến kim quang về sau, lập tức giống như băng cứng tăng dã, phát ra thanh âm chói tai, đồng thời nương theo lấy một đạo kêu thê lương thảm thiết.
Nhân loại, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương.
Cảm nhận được kim quang đáng sợ, trong bóng tối vang lên lanh lảnh gầm thét.
Có lẽ là bí cảnh so sánh nhỏ duyên cớ, chung quanh không ngừng có hồi âm truyền vang.
Loại, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương.
Nơi này không phải ngươi nên đến địa phương.
Bên trong không phải ngươi nên đến địa phương.
Không phải ngươi nên đến địa phương.
Là ngươi nên đến địa phương.
Nên đến địa phương.
Thần Tu.
Nhanh lăn ra ngoài, nếu không đừng trách ta không khách khí.
Lăn ra ngoài, nếu không đừng trách ta không khách khí.
Ra ngoài, nếu không đừng trách ta không khách khí.
Đi.
Ngươi là ma giới sinh linh A.
Thần Tu lười nhác nói nhảm, nói ngay vào điểm chính.
Làm sao ngươi biết?
Hắc ám rất là kinh ngạc.
Sách, thế mà ẩn giấu đi nhiều năm như vậy.
Thần Tu cảm khái.
Từ khi hắn phá hủy hư không chi môn về sau, có thể khẳng định tuyệt đối không có ma tộc lại thông qua hư không chi môn đi vào Lam Tinh.
Như vậy chỉ có hai loại giải thích.
Một, ma tộc dùng những phương pháp khác trao đổi hai thế giới.
Nhưng cái này cơ bản không có khả năng, nếu như ma tộc có thể câu thông hai thế giới lời nói, chỗ đó còn cần đến lấy thông thiên tuyển nhãn danh nghĩa đi mở ra hư không chi môn.
Huống chi hư không chi môn đều bị phá hủy, ma tộc làm sao có thể không biết.
Hai, có chỉ thời kỳ thượng cổ ma giới sinh linh sống tiếp được, vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, tùy thời mà động.
Nếu như là hai lời, cả kiện sự tình liền trở nên hợp lý rất nhiều.
Bởi vì không cách nào cùng ngoại giới tiếp xúc, cũng không biết hư không chi môn bị phá hủy sự tình, cho nên mới thông suốt qua dùng ma khí mê hoặc cái kia chút vẫn lạc tu sĩ đi mở ra hư không chi môn.
Chẳng cần biết ngươi là ai, nếu biết thân phận ta, cũng đừng nghĩ từ nơi này rời đi.
Trong bóng tối, âm thanh kia sát ý nghiêm nghị, khí cơ một mực khóa chặt lại Tần Tu, thình lình đạt đến hợp đạo kỳ.
Có đúng không?
Tần Tu lơ đễnh, quên nói cho ngươi, ta là chuyên đến tiêu diệt ngươi.
Ông!
Chỉ một thoáng, kim quang đại thịnh, chiếu bí cảnh sáng như ban ngày, đem sở hữu hắc ám xua tan, cuối cùng chỉ còn lại có một cái đầu có hai sừng, phía sau mọc ra hai cái cánh thịt quái dị sinh vật.
Á á á!
Tại kim quang chiếu xuống, quái dị sinh vật không chỗ che thân, toàn thân làn da giống như bị ngọn lửa bị bỏng không ngừng bốc khói, thậm chí bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt mùi thịt.
Quái dị sinh vật ý đồ dùng linh lực hộ thuẫn chống cự, nhưng mà lại hoàn toàn vô dụng, cái kia chút kim quang tựa như sắc bén truy thủ, tùy tiện xuyên thấu linh lực hộ thuẫn, tiếp tục giày vò lấy quái dị sinh vật, làm hắn đau đến không muốn sống.
Phải biết, ma giới sinh linh tu luyện chính là hắc ám linh lực, nhất e ngại quang minh linh lực, nhất là giống Tần Tu loại này thuần túy quang minh linh lực, căn bản vốn không phải động thủ, chiếu đều có thể chiếu chết hắn.
Dừng tay.
Mau dừng tay.
Quái dị sinh vật liều mạng hò hét, đáng tiếc Tần Tu căn bản không hề bị lay động.
Sống chết trước mắt, quái dị sinh vật không kịp nghĩ nhiều, một thanh xé mở bí cảnh, chạy ra ngoài.
Có ý tứ.
Tần Tu có chút ngoài ý muốn, lập tức theo sát phía sau, cũng tiện tay hủy đi bí cảnh, phòng ngừa đối phương lưu lại phân thân loại hình đồ vật.
Đi vào bí cảnh bên ngoài, quái dị sinh vật đã biến mất không thấy gì nữa, liền khí tức vậy biến mất vô tung vô ảnh.
Nếu như là người khác, khả năng thật sự để quái dị sinh vật chạy mất. Đáng tiếc nó gặp Tần Tu.
Chương 39, kết thúc.
Đêm đó, A Nhờ Trăng nhẹ nhàng vùng rơi xuống dưới, bình tĩnh trên mặt biển, một đoàn bóng mờ bỗng nhiên lại hiện ra, ẩn nấp ở trong nước cấp tốc tiến lên, tốc độ nhanh vô cùng,
trong nháy mắt vượt qua vài mét, m, biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Không biết qua bao lâu, đoàn kia bóng mờ bỗng nhiên dừng lại, bám vào tại một khối trên đá ngầm, chậm chậm rãi vặn vẹo nhô lên, huyễn hóa thành quái dị sinh vật bộ dáng. Hô hô hô. Quái dị sinh vật ngụm lớn thở hổn hển, khí tức hể bại suy sụp, toàn thân trải rộng vết thương, không ngừng chảy ra dòng máu màu xám, nhìn qua phá lệ thê thảm. Đáng chết, tên kia sao hội lợi hại như thế? Phải biết, mấy ngàn năm qua này quái dị sinh vật một mực chôn nở ở bí cảnh bên trong tu luyện, đã thành công tiến giai hợp đạo, phóng nhãn lam tinh, có thể tới kẻ ngang hàng cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sở dĩ từ đầu đến cuối không có tự mình động thủ đi mở ra thông thiên tuyển nhãn, là bởi vì hắn biết rõ mình chính là ma tộc, một khi hiện thân, tất nhiên sẽ gặp phải vây công, đến lúc đó, hắn chỉ sợ lì hệ nở cha y chôn ở chỗ trống đều không có. Nhất là vị kia tiên linh hội quán người sáng lập một trong gia cát lượng, tu vi cao thâm mặt chắc, lệnh quái dị sinh vật phi thường kiên kỵ. Trên thực tế, nếu không có gia cát lượng độ kiếp phi thăng, quái dị sinh vật vậy sẽ không đem những này năm thật vất vả điều khiển khôi lỗi thả ra tìm kiếm hư không chi môn. Mà tần tu thế mà chỉ dùng linh lực tia sáng thiếu chút nữa giết chết hắn, đơn giản không hợp tói thường.